Tác phẩm Chiều xuống êm đềm. Tác giả Nguyễn Thị Thụy Vũ. Lời nói đầu. Ba truyện dài của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ, Khung Rêu, Nhan Tàng Thắp Khuya, Thú Hoang và tập truyện ngắn Lao Vào Lửa, vừa được nhà xuất bản Hội Nhà văn tái bản, đã được sự đón nhận nồng nhiệt từ bạn đọc. Sở dĩ như thế, không chỉ do Nguyễn Thị Thụy Vũ là một trong năm nhà văn nữ nổi tiếng nhất của miền Nam trước năm 1975, mà điều cốt lõi, thuyết phục nhất của bất kỳ nhà văn nào vẫn chính là tác phẩm của họ. Để chuyển đến bạn đọc trọn vẹn các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ, nay nhà xuất bản Hội Nhà văn tiếp tục tái bản hai tập truyện ngắn Mèo Đêm, Chiều Mênh Mông và bốn truyện dài Chiều Xuống Êm Đềm, Như Thiên Đường Lạnh, Ngọn Pháo Bông, Cho Trận Gió Kinh Thiên. Nhìn chung, toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Thị Thụy Vũ thể hiện rõ nét xuyên suốt ở hai mảng đề tài, lấy chất liệu từ đời sống của bà con nông dân, cụ thể Vĩnh Long, nơi tác giả sinh ra. Nguyễn Thị Thụy Vũ dựng lại với những câu chuyện tình yêu, tình đời trong sự đổi thay của thời cuộc. Có thể nhìn thấy qua Cho Trận Gió Kinh Thiên như Thiên Đường Lạnh, Chiều Xuống Êm Đềm, Khung Rêu, Nhan Tàng Thắp Khuya. Ở đây không chỉ là những biến động dữ dội bên ngoài xã hội, mà còn là sự giằng xé, hỗn tạp, đa chiều từ nội tâm của nhiều mẫu nhân vật. Sức hấp dẫn của Nguyễn Thị Thụy Vũ chính là câu chuyện gia đình, những cuộc hôn nhân éo le, gãy đổ do ràng buộc nghiêm ngặt của quan niệm cũ kỹ và những đổi thay bên ngoài của thời cuộc. Các tình tiết ấy, dù có lúc gay cấn, nhiều sắc màu hỉ, nộ, ái ố, nhưng trong bút pháp miêu tả, tạo nên các tình huống, các tuyến nhân vật, Nguyễn Thị Thụy Vũ vẫn giữ lại sự trong sáng, chuẩn mực, nhất là ở các nhân vật nữ, dù họ có ý thức vượt ra ngoài. Ở mảng đề tài này, có một điều cần ghi nhận ngoài lời ăn tiếng nói rặt ròng Nam Bộ, tác giả còn có biệt tài quan sát khi miêu tả sinh hoạt nghệ thuật quen thuộc ở nông thôn miền Nam thuở ấy. Chẳng hạn, hát bội đình làng, dẻ sầu ca vọng cổ, ngoài ra còn là sự miêu tả các món ăn dân dã, quê mùa rất đổi thân thương, nay đã ít nhiều trở thành dĩ vãng. Do đó, khi tái bản các tác phẩm mà Nguyễn Thị Thụy Vũ đã lấy bối cảnh từ thập niên 1940-1950 của thế kỷ trước, chúng tôi nỗ lực thực hiện công tác chú thích trong chừng mực có thể, hy vọng sẽ giúp người đọc hiện nay tiếp nhận được lời ăn tiếng nói trước đây của người Nam Bộ, mà chính sự phong phú, đa dạng về ngôn từ sẽ giúp ta hiểu hơn nữa về con người, vùng đất mà những nhà văn thế hệ trước đã từng khai phá bằng ngôn ngữ miền Nam như Hồ Biểu Chánh, Phi Vân, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Ngọc Linh. Nói cách khác, cách sử dụng ngôn từ trong tác phẩm của Nguyễn Thị Thụy Vũ đã góp phần lưu giữ lại tiếng nói, cách phát âm một thời của bà con miệt vườn ở miền Nam đất Việt. Bên cạnh đó, ở mảng đề tài thứ hai, khác những cây bút nữ thời thượng của thập niên 1970, Nguyễn Thị Thụy Vũ đã chọn một lối đi khác hẳn, khai thác về số phận vũ nữ, gái bán ba với nhiều chi tiết được thể hiện bằng con mắt quan sát của một nhà báo. Sở dĩ có được những trang viết sống động, tươi mới này, Nguyễn Thị Thụy Vũ cho biết, từ năm 1961, khi từ quê nhà Vĩnh Long lên Sài Gòn, bà học tiếng Anh và sau đó đi dạy cho các cô bán snack bar. Nhờ đó, bà đã có chất liệu ngồn ngộn, chân thực để viết. Sự tồn tại của loạt tác phẩm về đề tài này như Lao Vào Lửa, Ngọn Pháo Bông, Mèo Đêm, không phải ở tình tiết bề ngoài, mà chính là cái nhìn nhân văn, sự đồng cảm sâu sắc của nhà văn về một tầng lớp phụ nữ bị rẻ rúng, khinh thường. Nói như Thi Hào Nguyễn Du, đó là hạng sống làm vợ khắp người ta. Nhưng cuối cùng, số phận của họ bi đát, cơ cực ra sao, ngoài bút của Nguyễn Thị Thụy Vũ đã có nhiều nỗ lực chạm đến. Một lần nữa, xin nhắc lại với tinh thần gạn đục khơi trong, nhà xuất bản Hội Nhà văn giới thiệu lại một vài tác phẩm của nhà văn miền Nam, trong đó có Nguyễn Thị Thụy Vũ. Qua đó, cũng không ngoài thiện chí, nhằm góp phần giúp bạn đọc có dịp nhìn lại diện mạo văn học miền Nam tương đối đầy đủ và đa dạng hơn. Trong quá trình thực hiện sách, Nhằm tránh sai sót về văn bản, chúng tôi chọn bản in đã xuất bản trước đây. Dù cố gắng hết sức, nhưng cũng khó tránh khỏi sai sót nếu có. Kính mong được bạn đọc chân thành góp ý. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Chương 1. Hai cụ Bá Hộ, quả là người đặng hào của lại đặng hào con. Dù là ăn ở với nhau gần tới đầu bạc răng long, hai cụ chỉ vỏn vẹn có hai cô tiểu thơ lá ngọc cành vàng. Thế rồi cô lớn sánh duyên với thầy cai Tổng Bình, giàu có đức vách đổ tường ở Đạo Thạnh. Con gái thứ nhì lấy thầy Thông Ngôn làm việc tại soái phủ Nam Kỳ ở miệt Sài Gòn. Buổi sáng sớm, cụ bà bước ra trung đường, ngồi ở bộ dáng cây nu chân quỳ, chờ cụ ông thức dậy. Mụ Ba Chẩn, người quản gia, léo xéo gọi con Bún chăm cho cụ bà ấm trà thiết Quan Âm. Cụ bà rót trà vào chén Thế Đức, uống chậm rãi, rồi hỏi mụ Ba Chẩn. Hôm nay đúng là ngày con cai nó về thăm nhà, phải không mụ Ba? Dạ đúng vậy, bẩm bà Cóc. Nghe nói lóng rày có đò mái chạy từ Đạo Ngạn tới Rạch Miễu. Biết đâu cô cai sẽ không đi xe thổ mộ như chầu xưa nữa. Đi đò mái mau hơn, lại có chỗ ngồi rộng rãi nữa. Chú thích. Xe thổ mộ, xe ngựa loại một ngựa kéo. Đọc tiếp. Con cai đời nào đi xe thổ mộ? Bộ mày quên là nó có sắm chiếc xe song mã có khảm xà cừ rồi sao? Mụ Ba Chẩn như biết lỗi, yên lặng cười toe toét. Buổi sáng lập đông nên tiết trời lành lạnh, cụ bà Bá Hộ chỉ chiếc lư đồng mắc cua, truyền lệnh. Đốt trầm lên đi mụ ba. Khi khói trầm bát ngát tỏa rộng trong trung đường, thì cụ Bá Hộ ông cũng vừa thức giấc. Cụ lê đôi giày hàm ếch, lệch sệt bước ra trung đường. Cụ ông thấp người, mặt tròn và tay chân ngắn ngủn, trái với đường nét dài ngắn trên khuôn mặt và dốc dáng bà vợ. Cụ Bá Hộ ông kêu vợ. Nè ba, con Thông hôm qua nhắn tin là kỳ dỗ tía, nó sẽ đem hai đứa con gái nó về đây chơi. Vậy là không hẹn, chị em nó gặp nhau tại đây rồi. Cụ ông không đáp, mở chiếc tráp mung lấy thuốc cẩm lệ ra vấn, rồi ung dung châm lửa nhả khói. Bên ngoài trời đất âm u, trung đường vì không có cửa sổ lại có nhiều bình phong nên tối om om. Mụ Ba Chẩn thắp thêm hai ngọn hồng lạp đặt trên án thư rồi lủi xuống nhà sau. Cụ bà tặng hắn. Nè ông, nghĩ lại vợ chồng mình tuy không có con trai nhưng hai đứa con gái của mình làm cho vợ chồng mình nở mặt, nở mày với làng nước biết bao. Cụ ông làm thinh, cụ bà kể một hơi có dây có nhợ lòng thầm. Ông nghĩ coi, như cái gia sản này đành rằng do ông xướng ra, ông hút thuốc, ông lập vườn làm ruộng. Nhưng mà ông thì có nước nạp, mới vừa phất cờ làm là ông giao hết cho tôi rồi. Tôi lui tới bươn chải, chân không bén đất. Cụ ông hừ một tiếng rồi rên. Khổ quá, tôi có nói là không nhờ bà mà nên sự nghiệp đâu. Thì tôi cũng phải nhắc lại chuyện xưa, để sau này rủi tôi có chết trước, ông phải kể cho con cháu nghe chứ. Cụ bà bổ cao, rồi têm trầu, nhai chóc chách. Trầu này ở Hóc Môn, còn cao này là cao Bà Điểm, ngon có thua gì cao Long Thọ ở ngoài Quế đâu. Cụ ông dấn cho mình một điếu thuốc cẩm lệ nữa, cụ bà cười. Ông chắc đã quên, lúc ông mới cưới tôi về, tôi chỉ mới có cái áo nhiễu tím, gọi là sang thôi. Lại nữa, hồi tôi sanh con cai, vừa mới đẻ đầu đêm, sáng ra tôi phải bơi xuồng đi mua lúa giống. Lại nữa, hồi đẻ con Thông, cụ ông gạt ngang. Bà nói bao nhiêu đó, tôi cũng nhớ rồi. Cụ ba nhìn chồng ra vẻ chán nản. Cụ bắt đầu kể những vất vả, tai ương mà cụ phải gánh vác để tạo nên sự nghiệp này. Mãi tới 40 tuổi, cụ bà mới có trong tay ruộng sâu, trâu nái, đụng lúa, kho tiền. Ngoài việc đổ mồ hôi sôi nước mắt để gồng gánh gian sơn nhà chồng, cụ bà còn ăn chay niệm Phật, làm gian, làm phước, đúc tượng, in kinh cho chùa. Lúc nào cụ ông cũng cười hệt hạc dễ dãi trước những mè nheo nhẹ nhàng của vợ. Bên ngoài, trận mưa to bay lất phất, cây vú sữa bên thềm nhà ướt át rũ rượi. Mụ Ba Chẩn từ nhà sau bước lên, chắp tay cung kính. Mời ông Cóc Ba Cóc dùng bữa. Vợ chồng cụ Bá Hộ săn sái đứng dậy, xuống căn nhà nền lót gạch tàu gồm nhiều tủ kiến đựng đầy đồ sứ, đồ thủy tinh. Bữa ăn sáng là một bữa ăn tươm tất như bữa ăn trưa, gồm những thức ăn nặng tiêu, một thố cơm trắng đặt giữa chiếc mâm đồng chùi sáng loáng, một dĩa tôm kho tàu, một tô canh khổ qua hầm thịt kèm với dĩa thịt gà xào sả ớt. Con bún bưng hai tô kiểu chạm rồng đựng nước âm ấm cho hai cụ Bá Hộ súc miệng trước khi dùng bữa. Đoạn nó cầm quạt đứng sau lưng cụ Ba phe phẩy, trong khi đó thằng Bèo, anh của nó, hầu quạt cho cụ ông. Cụ Ba đỡ chén cơm nóng do mụ Ba Chẩn xới, liếc qua cụ ông. Ông nghĩ đó mà coi, nếu tôi chậm lục, không khéo bươn chải, thì làm sao gả được hai đứa con gái vào chỗ giàu sang, chức phận cho được. Cụ ông mơ màng những chuyện gì ở đâu đâu. Nè bà, bắt đầu ngày mai, tôi phải lo hai cổ hậu sự cho vợ chồng mình chứ. Bà cũng nên lo may áo, may mền, rồi coi thợ xây kim tỉnh đi. Chú thích, kim tỉnh, xây dách cho phần quyệt mộ để khỏi bị sạt lở. Đọc tiếp. Ông thiệt là lắm cẩm. Tôi lắm cẩm ở chỗ nào? Trời ơi, té ra ông cũng chưa biết ông lắm cẩm ở chỗ nào hả? Ông nghĩ mà coi, mới có 60 tuổi mà mình đã lo việc hậu sự rồi, coi có chướng không? Ông còn mạnh khỏe, giật trâu là trâu gãy cổ ngay. Còn tôi, tóc tôi cũng chưa bạc, răng tôi còn chắc, tôi vẫn ăn mía cũng còn được. Nếu có lo hậu sự thì nên cho một mình ông ấy thì phải hơn. Trước khi dùng cơm, cụ ông uống một ly rượu ngâm thuốc, ngọt và thơm phức. Cụ Ba nhìn chồng đăm đăm, hình như lúc này cụ ông hơi yếu trong người, kém ăn kém ngủ. Kỳ rồi con cai có mua một con cá cháy nấu mặn để vợ chồng mình ăn kẹp với bún rau thơm. Con Thông thì kho một ơ cá thu để vợ chồng mình ăn với xoài chín trong bữa cơm chiều. Con cái mà biết nghĩ tới mình thì mình cũng tạm cho là mình có phước đi. Ngặt một nỗi là tụi nó theo chồng, bỏ cho vợ chồng mình sống trơ trọi. Nhiều khi tôi nghĩ lại, tôi buồn quá. Gẫm lại, giàu sang cho lắm, danh giá cho lắm cũng chẳng ích gì. Cụ ông lơ đãng. Thì mình đừng có nghĩ tầm ruộng có phải khỏe hơn không? Cơm nước xong xuôi, cụ Ba bước lại sập gỗ cây nu uống trà. Mụ Ba Chẩn đem chiếc gối vuông theo cườm cho cụ nghỉ lưng cho khỏe. Cụ truyền lệnh. Đem cái rương đen ra đây. Mụ Ba Chẩn lật đật trở về căn buồng gói của cụ bà, lấy chiếc rương đen bưng ra ngoài sập cho cụ. Cụ lấy sâu tiền cảnh hưng ra, dặn dò. Mụ đưa cho bà chủ bến chùa 20 quan tiền để mua sắm việc đám dỗ cho tôi. Còn 3 quan tiền này, mụ lo việc trà nước, điếu đớm với bánh trái nữa. Còn 4 quan tiền này, mụ lo dọn 2 mâm chay. Cụ bà nhấn mạnh, thằng rể thứ của tao được quan trên thương tưởng, nó sắp thi vào hành chánh, để rồi nó sẽ thi ra làm quan chánh chủ quận. Lại nữa, thằng cai tổng của tao là chỗ tai mắt trong tỉnh này. Mày thử nghĩ lại mà coi, làm sao tao có thể làm một cái đám kỵ cơm sơ sịa cho được. Cụ bà lại dặn, mụ nhớ mời thằng Hai Thao cho tao dạy việc. Trong đám tá điền, tao chỉ tin cậy nó mà thôi. Khi mụ Ba Chẩn rút lui, cụ Ba nằm liêm diêm, buổi trưa mặt trời mới chịu ló dạng. Căn nhà vẫn còn không khí âm u, lạnh lẽo. Ngoài sân nắng vàng úa, ủ dột, cây sabo chê xao xác bên hông thềm nhà. Qua giấc ngủ ngắn, cụ Ba réo gọi giật ngược. Bèo à, lên biểu coi! Nè, mày lại đằng con bảy quế đòi món tiền hai quan cho tao. Nó đã hẹn trả hồi đầu tháng 9, mà tới bây giờ cũng chẳng thấy đưa một xu điếu nào. Mày nói với nó là đừng để tao lụm cụm tới nhà nó đòi nợ mà mang quả đa. Tao hết chịu nổi cái tật dài như đĩa của nó rồi. Bấm bà Cóc, chị Bảy Quế đi chợ Thủ Thừa hôm qua chưa về. Cô ba trợn mắt. Thì mày cứ lại nhà nó coi nó về chưa? Cứ nằm lì ở đây mà biết nó chưa về hay sao? Thằng Bèo vừa sắp sửa quay lưng đi thì cụ bà réo. Nè, cứ đòi được nợ thì phải về gấp để lo phẩm vật cúng rằm nghe không Bèo? Mày có cái tật đi một chút lúc một ngày hoài, ai mà chịu cho nổi?
Chương 2.
Cụ bá hộ ông bây giờ được xếp vào loại anh hùng thấm mệt. Sự giàu sang trong tuổi xế chiều cũng chẳng làm cụ phấn khởi được bao nhiêu. Tuổi già sao mà mênh mông những chán ngán mơ hồ. Cụ không thể hòa mình vào các cuộc cách mạng cạnh tranh sôi nổi của bà vợ được. Cụ bà không còn mang tới việc gần gũi vợ chồng đã từ bao giờ mà cụ cũng không buồn nhớ. Tuy vậy mà cụ bà vẫn không thôi lao vào những cơn sóng háo thắng, chen đua. Ước vọng nồng nàn của cụ bà là làm sao cái gia sản mỗi ngày thêm một bành trướng và danh vọng của hai chàng rể càng ngày càng cao, không thua Thái Sơn, sáng dằn dặc hơn sao Bắt Đẩu. Buổi chiều đến êm đềm, cụ ông trở về căn buồng âm thầm dành cho cụ. Nơi đó cánh cửa hông có thể mở thông ra khu vườn rậm, ngập tràn bóng tối. Trong không khí yên tĩnh, tiếng ếch nhái đều đặn len theo gió sao mà buồn nản. Tiếng chuông từ ngôi chùa cổ bên kia sông nổi gióng giả từng chập. Mụ Ba Chẩn xung xoe bước vào buồng cùng kính hỏi. Bẩm ông Cóc, bà Cóc hỏi ông Cóc có muốn ăn cháo bào ngư hay cháo gà? Cụ ông cau mày. Tôi no lắm. Hay là mụ pha cho tôi một bình ngọc quế hương đi. Rồi cụ dặn. À, mụ sửa soạn nước cúng dạ nhang đèn đi. Tôi ra trung đường ngay bây giờ. Vừa bước ra trung đường, cụ ông bị cụ bà quở. Mèn ơi, chiều nay ông bỏ cơm hả? Tôi chỉ muốn dùng trà thôi. Cụ bà ái ngại nhìn chồng. Coi bộ lóng rày ông suy nhược rồi đa. Sao ông không hốt một thang nhân sâm dinh dưỡng hoàng mà uống? Cụ ông bắt đầu thắp nhang, rót nước cúng trước hết ở bàn thờ Quan Thánh Đế Quân, rồi mới đến bàn thờ ông bà tổ tiên. Trung đường chia làm ba gian. Gian giữa thờ ông bà nội tổ của cụ ông. Cũng ở gian giữa, một cái trang sơn son thép vàng ở phía trên bàn thờ, nơi đó là chỗ thờ Quan Thánh Đế Quân với bức tượng tô màu lòe loẹt. Gian bên trái là nơi thờ ông bà cụ thân sinh của cụ ông, còn gian bên phải là nơi thờ người cô ruột cùng người vợ trước của cụ. Mỗi nơi đều trong một ngọn đèn với cái bóng thủy tinh hình trứng vịt suốt ngày lẫn đêm. Trung đường vì vậy nên lúc nào cũng ảm đạm thê lương dưới ánh sáng vàng úa. Cụ ông sửa lại bó hoa sen cắm trong lục bình ở bàn thờ người cô và người vợ trước. Cụ lững thững bước ra căn nhà bếp cụ bà đã hơn nửa đời người ngồi đây vào buổi sáng. Bây giờ, việc nấu nướng cụ bà đã giao cho mụ Ba Chẩn, nhưng sáng nào cụ cũng xuống bếp lửa để sưởi ấm hoặc pha trà. Cụ ông lẫn cụ bà thích uống trà ở nhà bếp hơn ở trung đường, vì sau tuần trà họ có thể bày cơm nóng ra ăn luôn. Nhưng mấy lúc sau này, bà Cai gửi thơ ngỏ ý là hai cụ bá hộ đừng nên xoay xoa, dễ dãi như xưa nữa. Hai cụ đã có tôi trai, gái tớ, phải để cho chúng hầu hạ chu đáo mới tỏ vẻ phong lưu, đài cát. Cụ ông hỏi vợ, nè bà, hình như tháng tới là đám kỵ cô ba phải không bà? Không, đám kỵ của chị trước chứ. Chị trước đây là người vợ trước của cụ ông. Cụ ba nhìn chồng, chắc lưỡi. Ông lẫn lộ rồi đa. Dạ sanh tật, đất sanh cỏ, người già mà đổi tính là điềm sắp chết. Cụ bà nhíu mày, gạt ngang. Ê, ông sao ưa ăn nói tầm bậy tầm bạ hoài hả? Thật đó bà ơi, tự dưng hôm qua tôi muốn sắm một cổ hậu sự. Kỳ quá, ông này cứ nói điên nói xàm hoài, thiệt bực mình như vậy đó. Cụ bà bỗng nhiên buồn rũ. Ông cứ nói chết với chóc hoài, làm tôi buồn quá. Trước sau, chỉ có hai vợ chồng già mà thôi, tôi vái trời cho tôi chết trước ông. Tôi tin chắc là tôi chết trước bà. Cụ bà thở dài, mãi một lúc sau, cụ than thở. Mấy lúc sau này, tự dưng tôi bươn chải làm ăn không thấy hăng hái như chầu xưa. Nếu tôi hoặc ông, người nào mà chết trước, ngẫm lại người còn sống cũng chẳng vui hưởng cái gia sản này. Giọng của ông bình thản. Đi ngủ thôi, tôi hơi mệt mỏi trong người. Cụ ba gật đầu, biểu đồng tình. Ừ, mình cũng nên tập ngủ sớm. Nhưng ông à, sao ông cứ nghĩ tới chuyện chết chóc hoài vậy? Cụ ông uể oải. Tôi không thích ăn uống. Nếu tôi mà ngủ được từ canh 1 tới canh 5 thì chắc tôi khỏe khoắn. Vậy ngày mai tôi hái đọt lá dong nấu canh thịt cho ông ăn. Cụ ông cười buồn không biết nói sao. Cụ bà cằn nhằn. Khổ quá thì cũng ráng ăn mới sống nổi chứ. Cụ ông đi luôn một mạch về phòng riêng. Cụ bà réo. Bèo đâu rồi? Cụ bà quắc mắt. Trọn buổi xế mày đi đâu mất biệt vậy hả? Thưa bà Cóc, thím ba chẳng nhờ con xuống bến chùa đặt bún với bánh hỏi. Cụ bà têm trầu, nhai chốc chách rồi dặn ngọn đèn quê kỳ cho sáng hơn. Cụ lại cất giọng nhọn quắc lên réo. Sao tới giờ này bà chủ bến chùa chưa tới vậy mụ ba? Mụ có nghe rõ là bà hứa tối nay bà xuống không? Mụ ba chẳng có dấu vẻ bực mình. Dạ tôi nghe rõ mà. Ủa, gần hết canh một rồi mà sao không thấy bóng dáng vậy cả? Dạ, lóng rày trời mau tối, chưa tới đầu canh một. Một lát, có tiếng chó sủa ngoài cửa ngõ, cụ bà hơi lo lắng. Đâu, mày ra hé hé cửa coi bà chủ có tới chưa? Khéo ngang chẩn, coi chừng gặp ăn cướp thì nguy. Mụ ba chẩn lật đật chạy ra và liền sau đó dắt hai người đàn bà cùng một cô gái bước vào sân. Cô gái dùi tắt bó đuốc, cụ bà hớn hở từ trong chạy ra sân. Mèn ơi, dì chủ, nãy giờ tôi trông dì dữ lắm. Chàng ơi, con Năm đó hả con? Sao lâu quá con không đến thăm dì? Bà chủ bến chùa là em gái của cụ bà, hiện ở xã bến chùa, vốn là một bậc phú nông và lập trại đóng hòm và đóng ghe xuồng. Hôm nay, bà chủ bến chùa cùng cô con gái út tên Năm Kim Ngọc và bà Tám Chà, một mụ quản gia thân tín, đi xuống bàn bạc về vụ đám dỗ và ngủ luôn ở đây. Cả bọn đang kéo vào nhà sau. Dưới ánh đèn, cô Năm Kim Ngọc có vẻ bẽn lẽn, mặt hơi tái vì lạnh. Cô tròn trịa, nước da trắng mịn. Cô mặc chiếc áo dài màu tím than, quần đen, đeo bông tai mù u và chiếc đồng bánh ú. Trà bánh, trái cây bưng lên. Cụ bà rót ra tách mời em và cháu. Bà chủ mập mạp, mắt một mí, nhưng nụ cười thật thoải mái và hòa nhã. Cụ bà ngắm cô cháu gái. Con Năm coi được đến. Chừng nào cho dì ăn trầu uống rượu đây con? Ôi, con này nó kén cá chọn canh lắm. Chị có tài gả con gái chỗ quần cao tước trượng. Đâu, chị thử gả con cháu của chị chỗ nào khá hơn chồng mấy con chị ruột của nó giùm tôi. Chú thích. Quần cao tước trượng, tức quyền cao tước trọng. Đọc tiếp. Cụ bà vừa lột trái quýt, vừa hái mụ em gái. Ai biểu chầu xưa, gì gã đổ gã tháo con hai, con tư. Tôi đã nói là tụi nó có bóng sắc, biết nữ công, nữ hạnh thì thiếu gì nơi ngắm ghé. Dì róng cổ lên, cái là thằng hai, thằng tư, vốn là tay phú nông, lại chí thú làm ăn, dì không đòi hỏi tới ông Hoành, ông Trấn gì hơn nữa. Bà chủ bến chùa. Thật ra, hai thằng rể của tôi cũng dư ăn dư để. Song cái con Năm này nó nghiệt lắm chị ơi. Nó quyết lấy chồng có chữ có nghĩa đầy một bụng như hai anh rể của nó bên này. Cụ bà có vẻ hỉ hả khi bà chủ khen hai thằng rể ngà ngọc cao quý của mình. Cụ nói, tôi coi trong ba cô gái quý của dì, con Năm đây trội hơn mấy mụ chị của nó. Được rồi, dì cứ giao nó cho tôi. Mình có tiền, có ruộng, tại sao mình không kiếm được chỗ sang trọng mà câu cho con gái quý của mình để nở mặt, nở mày với làng nước? Bà chủ bến chùa vui vẻ. Tôi vốn quê mùa, cậu có chỗ ăn chắc mặt trơn để gả con, chứ đâu có giỏi giao thiệp chỗ cao sang quyền quý như chị. Cụ bà nở mũi, dì để con Năm cho tôi, phen này tôi phải trổ tài để ăn đầu heo chứ. Nè Năm, con muốn lấy thầy Thông hay thầy Ký? Cô Năm Kim Ngọc mắc cỡ đứng dậy. Con đi ra sàn nước rửa chân. Nó mắc cỡ đó đà. con gái đứa nào cũng làm bộ thẹn thùa khi nghe người lớn nói chuyện chồng con ráo trọi. Bà chủ bến chùa khoe, con năm trọn mấy tháng nay nó theo con 300 ra Mỹ Tho học làm bánh, thêu thùa, có mọi khá lắm. Vậy chị để nó lo phần bánh trái cho, còn việc tiệc tùng thì để đó cho tôi. Bà chủ bến chùa vốn giỏi việc nội trợ, nên mỗi đề nghị của bà đều hợp ý cụ bà. Họ là chị em độc nhất trong một gia đình trung lưu. Ông bà thân sinh của cụ bà sanh cụ bà, rồi tới 15 năm sau mới sanh bà chủ. Bởi lẽ đó, cụ bà yêu em rất mực, nên cố ý đùm bọc dìu dắt lũ cháu kêu bằng gì. Những năm mà ông chủ bến chùa làm ăn thất bại, cụ bà phải chèn nhét giúp đỡ, bày mưu độc sử cho em rể, tới chừng lúc cơ nghiệp được dồi dào sung mãn. Bởi lẽ đó, bà chủ không bao giờ từ chối công việc gì bên cụ bà, dẫu phải bỏ việc nhà 5-3 ngày đi nữa. Hai chị em lại hàn huyên chuyện này chuyện nọ, mãi tới lúc mặt trăng trong vắt nhưng méo xẹo, méo sọ, chường qua mặt cáo. Cụ bà men lại buồn nghe ngóng, chợt có tiếng ho húng hắng của cụ ông trong bóng tối lờ mờ. Cụ sẽ hỏi, ông còn thức hả ông? Ừ, tôi dỗ giấc ngủ hoài mà không được. Ờ, thôi ra ngoài ăn cháo gà đi ông. Tôi không đói. Cụ bà năn nỉ, thì cũng ăn chút đỉnh chứ. Cháo gà nhẹ tiêu, ông mà bỏ cơm bỏ nước hoài, thử hỏi tôi không lo sao được. Ông ăn chút cháo cho tôi vui đi ông. Cụ ông lại húng hắng ho, rồi ngồi dậy vặn ngọn đèn trong. Biết chồng đã xiêu lòng, cụ bà bước qua nhà sau, nói vọng lại, tôi chờ ông đó ngang. Chương 3. Cụ ông đốt thêm một cây nhang lên bàn thờ người cô và người vợ trước, rồi mới về buồng. Cụ dấn thêm một điếu thuốc, khiêu to bóng đèn trứng vịt để mồi lửa. Có lẽ mình không thể ngủ được. Cứ mỗi năm, vào tháng này, cụ như sống lại một cơn ác mộng. Dẫu không cần theo dõi bóng ngày qua tấm lịch, nhưng cơn ác mộng đó đã trở thành một ám ảnh nặng nề, lay gọi cụ nhớ tới một thảm cảnh rùng rợn. Hiện giờ cụ bà vẫn còn bàn tán hàn huyên sôi nổi với mụ em và cô cháu gái. Bữa cháo khuya vẫn không làm dơi câu chuyện của họ. Mụ bà Chẩn đã giăng mùng vũ nệm trải chiếu cho cụ bà đối diện với cái giường của cụ, cách một cái bàn cây thấp chất đầy trái cây, bình trà, ô trầu và cái đồng hồ kiểu cổ. Cụ bà lúc nào cũng áy náy sức khỏe của chồng và sợ vì một giấc ngủ nặng nề cùng cơn gió độc nào của thời tiết có thể lôi kéo chồng cụ vào cơn mộng vĩnh cửu. Bởi thế, cụ bỏ căn buồng cũ của mình, dọn giường về đây để chăm nom nâng giấc chồng. Trời khuya hơi lạnh, một con vạc bay ngang qua mái nhà buông tiếng kêu rời rã. Có lẽ vào giờ này, bên ngoài trăng đã lên tới đỉnh đầu, và sương đã xuống mờ trời trắng đất. Cụ ông kéo mền trùm tới cằm, lòng cụ xao xuyến lạ kỳ. Ám ảnh lại trở về. 17 tháng tới là ngày giỗ của người vợ trước của cụ. Mỗi khi đi qua phủ thờ bên tay mặt, cụ rùng mình, ớn lạnh. Nơi đây thờ phượng hai người đàn bà chết oan. Cụ bà và hai người con gái của cụ không bao giờ đứng trước bàn thờ đó lâu. Đã 30 mấy năm rồi, cụ tin là oan hồn của hai người đàn bà bạc mạng khó tiêu tan. Cả cụ bà cũng có ý nghĩ như vậy. Người cô của cụ từ thuở mới lớn đã theo ở với ông thân sinh của cụ. Nhưng một chuyến đi về Quảng Nam bằng ghe để thăm mồ mả tổ tiên thì gặp một dòng cuồng lưu. Mọi người trên đoàn ghe cầu hà bá nhập đồng để hỏi nguyên do thì cốt cho hay là thái tử con của Nam Hải Long Dương đi ngang qua vùng biển này đòi một mạng người để tế. Mọi người trong đoàn ghe đồng ý nhờ Hà Bá chỉ định cho người nào phải làm vật hy sinh để xoa dịu cơn giận dữ của thái tử. Người cốt trả lời sau một tràng cười lanh lảnh là hễ ai có hai cái soái trên đầu là có duyên nợ tiền kiếp với thái tử. Thế là ông Tổng Đà Công cho người vạch tóc khám từng người trên đoàn ghe. Người cô của cụ ông bị bỏ xuống biển vì có hai soái trên đầu, lại đúng là một xử nữ mà mọi người phải trầm trồ về nhan sắc nữa. Ít tháng sau, tin dữ về tới nhà, thân sinh của cụ ông bèn cho đẽo một tượng bằng gỗ lớn bằng người thật đem chôn. Trên tượng có dán bùa chú và ghi tên họ của người cô. Đám tang cũng đủ mọi thủ tục lễ nghi chôn cất như đám tang của một người thật. Lúc đó, cụ ông được 12 tuổi, đã biết cái đau đớn của cuộc tử biệt sanh ly. Người cô đó lớn hơn cụ ông 10 tuổi, rất thương yêu cháu. Bà có tài đổ bánh bèo Quảng Nam trong những cái chén sành bằng một thứ bột mềm và dẻo, trắng ngồn ngộn. Bánh bèo đó không có nhân thịt hay nhân tôm gì cả. Bà cô ruột của cụ mua cá linh, cá rói, rồi kho cho thật nhừ đến lúc xương cá chín rục để lấy nước. Bánh bèo được thoa mỡ hành để ăn với nước cá dầm ớt xanh, món quà thanh đạm và độc đáo của một cô thiếu nữ vì nghèo hèn, chẳng biết làm những món bánh trái gì hơn nữa. Dù sao, đó là món ngon quen thuộc thuở cụ ông còn thơ ấu, và khi lớn lên, lâu lâu cụ cũng cho người nhà làm bánh bèo. Sau này, cụ bà mua được cá nục ở ngoài biển để kho lấy nước, vì nước cá nục kho đậm đà hơn, thơm ngọt hơn nước cá linh, cá rói kho. Cho tới bây giờ, cụ bà không hề hay biết đó là món ngon của người đã khuất núi và đã thấm sâu vào ấn tượng của chồng mình từ lúc chồng mình còn thơ. Cụ bà thường ngạo chồng. Quê Quảng Nam của ông biết làm bánh bèo, biết lưới cá tôm ở biển, thế mà không biết lấy tôm làm nhân bánh bèo, lại đi kho cá lấy nước chan lên bánh bèo. Không khi nào cụ ông giải thích với cụ bà. Ông nội tổ của cụ ông ngồi ghe bầu với bà nội tổ từ xứ Quảng vào Nam, đem theo món thuốc cao gia truyền và quế, kỳ nam, cùng vài món dược thảo khác. Họ sống nghèo khổ, đói khát, trôi từ gia đình xuống Thủ Thừa rồi đến Tân Hiệp, và sau hết là làng Đạo Thạnh thuộc tỉnh Định Tường. Họ lại xoay qua làm ruộng mướn và chết trong sự áp bức của điền chủ. Đến đời ông thân sinh của cụ ông mới được dễ thở hơn đôi chút. Cụ thân sinh tạo được một mẫu ruộng để canh tác và cho cụ ông trở về Quảng Nam học nghề xem mạch, hốt thuốc với một người bác họ. Khi cụ ông trở vào Nam thì thấy cha sắm thêm được vài mẫu ruộng nữa. Lúc đó, cụ ông đã thông thạo chữ Hán và sành khoa y lý rồi. Ngẫm đi nghĩ lại, cụ ông đã vật lộn với cuộc sống cũng không hẳn là quá sớm. Nhưng cả một thời thơ ấu nghèo nàn, vất vả đã làm cho cụ có một nghị lực phấn đấu thật vững vàng. Cụ nối nghiệp cha cái nghề làm ruộng, nối nghiệp ông nội nghề nấu thuốc cao và mua bán quế cùng kỳ nam. Nhưng cơ nghiệp đồ sộ này là nhờ tài xem mạch, hốt thuốc của cụ. Ngoài ra, cụ còn lập vườn trồng cam, quýt, mận, ổi nữa. Ấy thế, món bánh bèo vẫn là món ăn mộng tưởng của cụ. Hồi còn nhỏ, cả nhà cụ muốn ăn bánh bèo cũng phải bỏ ra một thời gian chuẩn bị khá vất vả. Đến lúc bưng đĩa bánh mà ăn, cụ đã thấy rõ sự vật lộn với cái nghèo thật vô cùng thấm thía. Cụ bà thường phàn nàn là bánh bèo của cụ ông sao mà lớn và nặng, có thể chọi lỗ đầu chảy máu. Bởi vậy, mỗi khi đổ bánh bèo, cụ đổ hai thứ, thứ lớn và thứ nặng chan với nước cá kho rục dành cho cụ ông. Còn thứ mỏng và nhỏ cỡ đồng xu với nhụy đậu xanh và tôm cháy dành cho cả nhà. Cụ bà cũng lấy làm lạ là cụ ông thường cho món ăn của người Nam ngon hơn món ăn của người Trung. Thế sao cụ không chịu bỏ món bánh bèo nhà quê đó đi? Và tới từng tuổi này, cụ bà không làm sao hiểu rõ tâm sự bí ẩn của chồng qua món bánh bèo chan nước cá. Cụ bà lo mò vào phòng, thấy đống lửa đỏ chạch ở bên giường cụ ông. Cụ biết là chồng còn thức hút thuốc. Ông chưa ngủ hả? Hình như mới vừa canh ba. Cụ bà giục. Ngủ thôi ông à. Hút thuốc hoài khó ngủ lại khô phổi nữa. Cụ ông cười. Xin nghe lời bà. Cụ bà cười hăng hắc. Đồ quỷ, ông làm như ông nể tôi lắm vậy. Bà nói điều phải, tôi nghe chứ sao. Bao giờ cụ ông cũng quý cụ bà, nhưng cái tâm tình sâu kín của cụ không bao giờ bộc bạch với vợ cụ. Thật ra, chẳng có gì cần thiết cả. Lúc còn xuân xanh, khí huyết phương cường. Cụ là người đàn ông ít nói, nhưng không bao giờ san sẻ tình yêu với bất cứ người đàn bà nào ngoài vợ. Cụ bà muốn gì cũng chiều, tiền bạc giấy má ruộng đất gì cụ cũng giao cho vợ. Nhưng ít khi cụ tâm tình với vợ. Nhưng vì thuở nhỏ, cả hai lao vào công việc bù đầu, bù óc, nên cả hai cho đó là sự tự nhiên. Cụ bà không hề nghĩ ngợi xa hơn toàn cảnh của mình. Cụ chỉ nghĩ rằng mình hạnh phúc trầm lặng bên người chồng hiền hậu. Cụ ông là một bậc thâm nho, ưa xướng họa thơ với các bậc danh sĩ ở đằng trong. Đối với làng nước, cụ là một bậc tai mắt không ở quyền cao tước trọng, mà ở tài hút thuốc và nền nho học của mình. Người vợ trước của cụ là một cô tiểu thơ dòng dõi quan Tả Quân Lê Văn Duyệt. Vì là dòng dõi bậc danh tướng, nên bà bị thiệt mạng vì án tru di tam tộc của Đả Hổ tướng quân Lê Văn Khôi, dưỡng tử của quan Tả Quân. Cụ ông phải nửa đường đứt gánh can thường. Cụ không sao quên được cái đêm mà người vợ trước dùng độc dược quyên sinh trước mặt cụ. Ba mươi mấy năm rồi, hình ảnh đêm hôm đó đã ghi một vết sẹo to lớn trong ấn tượng của cụ. Một vết sẹo dĩ nhiên là không gây đau nhất, nhưng vẫn làm cho cụ băn khoăn trước một định mệnh cay nghiệt. Cụ ông thường vào những ngày 16 tháng 7, sau từng giây tiền điếu để bố thí cho kẻ bần hàn. Luôn luôn trước cổng nhà cụ cũng đặt một lu nước trong và cái gáo sọ dừa để khách lỡ đường giải khát vào những ngày hè trong cuộc hành trình dưới nắng lũ. Thế mà tai ương bất thần giáng xuống làm cụ dở sống dở chết. Sau cái chết của vợ, cụ ngã ra đau một trận thập tử nhất sanh. Bạn của cụ là ông Trần Thái Bình, một viên ngoại ở chợ Trung Lương, phải cho khiêng võng cụ về rồi cùng vợ và cả nhà gia tâm săn sóc cụ hơn một tháng. Đó là cái giai đoạn đen tối nhất đời cụ mà cụ tưởng chừng ngã gục theo vợ, khó lòng vượt qua. May mà người vợ trước chưa kịp sanh cho cụ một mụn con nào. Tới bây giờ, cụ không sao quên được cái khuôn mặt trầm tĩnh và trắng trẻo của người vợ họ Lê. Người đàn bà đó nhỏ nhắn, mảnh mai, mềm mại nhưng thạo biệt nội trợ không kém người vợ hiện giờ. Người đàn bà đó chết đi, đem hết tình yêu của cụ xuống suối vàng. Bởi vậy, ráng giữ được sự êm ấm, hòa thuận với cụ bà suốt cả quãng đời còn lại, cụ cảm thấy như vậy cũng là ổn thỏa lắm rồi. Nhưng có một điều là cụ không thể ngờ được, sự hồn nhiên và tận tụy của cụ bà lần lần đem cụ ra khỏi cơn chán đời mênh mông. Trong lòng cụ dục nảy sinh một tình cảm lơ lửng giữa tình yêu và niềm thiện cảm sâu xa đối với cụ bà. Song cái nồng nàn thấm đượm không thể có được nữa. Đôi lúc cụ nghĩ, thôi cứ tạm cho là giai ngẫu đi. Cái hoạt động xôn xao của cụ bà như một nguồn ánh sáng ấm áp rọi vào ý nghĩ đen tối của cụ, và dần dà cụ gia nhập vào dòng hoạt động của vợ. Một đoạn đời mới khởi đầu, dễ chịu nhưng thiếu sôi nổi hào hứng. Chương 4. Gà dừa gáy, cụ bà lò mò xuống bếp. Cô Năm Kim Ngọc đã ngồi sẵn trước quả lò đỏ rực ánh lửa. Cụ bà hỏi, Năm, con dậy làm chi sớm dữ vậy? Cô Năm nói, thưa dì, trời lạnh quá nên con xuống đây cho ấm, luôn tiện nấu nước pha trà. Dì cũng ngủ khá ngon mặc dù thức hơi khuya. Thôi, để dì kêu tụi nó dậy là vừa. Công việc ngày nay không ít đâu con, nào là chợ búa, nấu nướng đãi đằng. Rồi cụ cao giọng, trẻ bay đâu? Có mau dậy không? Bộ muốn đợi tao đem nước lên cho tụi bay rửa mặt hay sao đây? Mụ Ba Chẩn và mụ Tám Chà ở nhà sau vội chạy xuống, tóc chưa kịp bới. Cụ Ba gắt mụ Chẩn. Mụ kia, mụ lôi con bún thằng Bèo dậy giùm tôi đi. Ngày mai là ngày giỗ quải, mà sao mấy người cứ tỉnh khô vậy cả? Bà chủ từ trên mang dép lẹp xẹp bước xuống, rên rỉ. Lạnh thấy ông bà, ông giải. Tôi cũng dậy hồi trống điểm canh năm, nhưng lạnh quá nên tôi ngại xuống bếp. Nào dè, càng năm càng lạnh muốn run. Thà dậy làm công chuyện quả mai dễ chịu chút nào không? Cô Năm Kim Ngọc cẩn thận gấp một mẻ lửa cho cụ bà. Cụ đích thân đem mẻ lửa vào buồng, cụ ông lại húng hắng ho. Bỗng dưng cụ bà xót xa, rúng động cả tâm can. Cụ ông ngủ ít quá, chắc sức khỏe mau suy nhược đến độ bi thảm đây. Đầu đuôi cặp vợ chồng hủ hỉ với nhau, nếu có bề gì... Cụ bà kinh hoảng không dám nghĩ tiếp nữa. Bỗng cụ bà thở dài. Có con gái mà gả chồng xa nghĩ thiệt cũng khổ lắm. Phải về hồi đó ông chịu cưới vợ bé, quả may có một mụn con trai để nối dõi tông đường. Cụ ông cười. Đụng mặt bà, thử hỏi cô nào dám cá gan vào đây làm bé hả? Cụ bà hờn mát. Ông nói cái kiểu này làm như hồi xưa tôi dữ dằn hỗn ẩu, ghen tương, nhỏ nhen lắm vậy. Ông nên nhớ cho kỹ là lúc nào tôi cũng òn ỉ, đốc suối ông cưới vợ bé. Cụ bà chảy nước mắt vì tức giận, cụ ông dục cười khanh khách. Thôi, tôi xin lỗi bà. Vợ chồng già mình lâu lâu kiếm chuyện cãi nhau một chút cho vui vậy mà. À, thôi, hôm nay mình khui hộp trà xỉu chủng uống đi bà. Lúc nào bà cũng cực khổ, sao không chưng ếch bắt thảo để ăn cho bổ. Cụ bà bật cười. Đồ quỷ, ông mà lý gì tới tôi? Ông cứ gán cho tôi đủ thứ xấu xa hoài. Cụ bà rút lui ra ngoài nhà sau. Ở đây đèn thắp sáng trưng, bà chủ bến chùa chỉ quy làm gà. Ngoài cửa ngõ có tiếng gọi, mụ ba chẩn chạy ra, rồi lật đật trở vào trình cụ bà. Bẩm bà Cóc, có vợ chồng chú Hai Thao và vợ chồng chị Năm Rỗ tới. Cụ bà hoan hỉ. Tốt, tốt lắm, dọn cơm, dọn xôi cho họ ăn ngang bà. Tá điền, họ hàng lục tục kéo tới. Cụ bà và bà chủ bến chùa cho bày trà nước và cơm canh. Cụ bà nói với mọi người đến phụ việc. Tụi bay có lòng nghĩ tới tao là điều quý rồi. Thôi, mọi người phải ăn cơm sáng cho thiệt no để rồi bắt tay vào việc cho hăng. Chú Hai Thao hỏi. Tôi chắc bà Cóc ăn mừng hai dượng ở nhà đây thăng quan tiến chức luôn thể. Chớ mọi lần bà Cóc đâu có bày tiệc dỗ lớn như vậy. Cụ bà cười. Tao cũng cầu lời mày nói thành sự thật. Hiện giờ thằng rể út của tao tính thi vô hành chánh để làm chánh chủ quận với người ta. Lạy trời, lạy đất đai Viên Trạch, đất nước ông bà, phù hộ cho nó nở mày nở mặt với đời. Con Bún bưng khay trà vào buồng cụ ông. Cụ bà lót tót theo sau, căn buồng vẫn chìm đắm dưới ánh đèn trong vàng khè. Cụ ông ngồi đầu giường hút thuốc. Con Bún đặt khay trầu trước mặt cụ, rồi nhẹ nhàng rút lui. Khi cụ bà xuống nhà sau, cụ ông đặt khay trà lên chiếc bàn quang dầu. Bên ngoài trời hãy còn tối, cụ chui vào giường, mẻ lửa tiết ra hơi ấm khắp mền gối. Một lát sau, cụ chìm dần trong cơn lơ mơ thật dễ chịu. Ngoài sàn nước, tiếng heo bị thọc huyết vang đến giấc ngủ thiêu thiêu của cụ. Kỳ lạ quá! Cụ đột nhiên nhớ tới cô Sáu Mỹ hồi 30 năm về trước. Đó là một cô gái cao lớn, mông rất nở nhưng đen đúa, xấu hơn cụ bà thuở đó. Lúc đó, cụ ông đã gần 40 gì rồi. Cô ta là con gái độc nhất của vợ chồng ông thủ tự ngôi đình này, đã trải qua một đời chồng. Cụ bà thường trầm trồ mỗi khi cô ta gánh cơm rượu qua nhà. Cụ ông vì không hiểu được thâm ý của vợ nên bỏ qua. Cảnh nhà thuở đó khá sung túc. Hai cô gái của cụ đang độ trăng lên hoa nở, có nhiều người đi coi mắt. Cụ ông cho rằng mình đầy đủ. Cô thứ nữ mới 16 tuổi mà đã biết lo việc nhà, lại khôn ngoan bạc thiệp, cử chỉ lanh lẹ, đi kèm với khuôn mặt sắc sảo. Cô trưởng nữ không đẹp hơn cô em, nhưng hiền hậu, thùy mị hơn. Tuy mới tuần cập kê mà hai cô đã trổ dò, cao lớn mềm mại, ra vẻ cô tiểu thơ miệt vườn. Cụ ông không còn ao ước gì hơn nữa, nhà có phước không cần phải có con trai, luôn luôn cụ an ủi mình như vậy. Nhưng cụ bà lại áy náy, băn khoăn, cụ lại cho rằng mình không đẻ cho chồng một mụn con trai là có lỗi lớn. Một hôm, trên mâm cơm, mụ dò la ý chồng. Mình để ý coi, con Sáu Mỹ có cái mông nở nang, đó là tướng đẻ sai đó mình ạ. Cụ ông yên lặng, đã hiểu một phần ý nghĩ của vợ. Tuy nhiên, cụ không biết nghĩ sao, cụ lạ gì tính hẹp hòi của vợ. Cái chuyện muốn lấy vợ bé cho chồng đối với cụ bà là một việc bất đắc dĩ. Cô Sáu Mỹ thiếu nét sáng rỡ, lại có vẻ chậm chạp, lạc lẽo. Cụ bà khôn lắm, chỉ muốn cưới cho chồng cô vợ bé xấu xí cốt để kiếm con mà thôi, cụ muốn chồng không mê sa trước một đối tượng có bóng sắc. Thế rồi cụ bà may hai cái quần lãnh, một cái áo lụa trắng, một cái áo bằng hàng tím và soạn ra một đôi bông mù u, một đôi nêu, một bộ cà rá chạm theo hình cửu khúc liên hoàn, đem qua nhà thủ tự để hỏi cưới cô Sáu Mỹ cho chồng. Đêm tân hôn, cụ ông miễn cưỡng bước vào tân phòng, cô dâu mới thẹn thò dưới ánh hồng lạp cũng có duyên dáng riêng. Thế rồi sau phút gối chăn, cụ chợt thấy cái thân thể người quả phụ chưa một lần sinh nở thật chắc chắn, tròn lẳng với cái eo nhỏ. Thế là sự ăn nằm giữa hai người nồng mặn hơn. Sáng hôm sau, nhìn khuôn mặt chồng, cụ bà chợt đoán biết một vài phần. Đêm sau, cụ thức mai sáng đêm. Liên tiếp mấy đêm như vậy, nên cụ ông không sao an ổn ăn nằm với vợ bé nữa. Đã vậy còn chưa đủ. Ban ngày, cụ bà bắt khoan bắt nhặt cô Sáu Mỹ trong bất cứ mọi công việc. Lời của cụ thật ngọt, thật âu yếm, nhưng đủ cho cô Sáu Mỹ thừa thông minh để lãnh hội cái hậu ý mỉa mai, cay nghiệt. Chỉ trong vòng một tháng, cả ba xanh xao, cụ ông và cô Sáu Mỹ ở trong tình trạng lo âu, thấp thỏm. Cụ ba thì luôn luôn tức tối ngấm ngầm. Chịu hết nổi, cô Sáu Mỹ nửa đêm cuốn gói dòng mất. Lại một màn kịch nữa diễn ra, cụ bà đến nhà gái khóc lóc thảm thiết, làm như cô Sáu Mỹ là kẻ tai ác, không hiểu được thiện chí của cụ. Sau câu chuyện dở khóc dở cười, hai vợ chồng nhìn nhau, bỡ ngỡ, không biết nói sao cho ổn. Hơn 10 ngày trong tình trạng ghẻ lạnh, ngượng ngùng với nhau, chính cụ bà lại phải giả lả với chồng. Cụ săn sóc, chiều chuộng chồng gấp mấy lần vào trước. Thật sự, cụ ông chẳng mấy tha thiết cô Sáu Mỹ. Cái tài chiều chuộng khôn ngoan của cụ bà chẳng bao lâu đã làm cho tình chồng vợ khăng khít như xưa. Bây giờ, ôn lại chuyện đã qua, cụ ông chẳng mấy hối hận vì thuở còn khỏe mạnh, cụ không kiếm hầu thiếp để sinh con trai. Cụ mơ hồ là trên dòng an bài của định mạng, cụ cảm thấy thơ thới lắm. Mọi sự suy nghĩ sâu xa, mọi so bì hoàn cảnh cô độc của mình hiện tại với những khung cảnh đầm ấm của những gia đình khác cũng chẳng thấm tháp, cũng chẳng nghĩa lý gì với cái tai ương đầu tiên của cuộc sống lứa đôi. Cụ thường nghĩ, mình đã ngóc đầu dậy sau cái chết thê thảm của người vợ họ Lê, nhưng sao mà tâm hồn mình nặng nề còn hơn đeo đá. Nỗi thống khổ đã qua, nhưng sao mình hết tha thiết sống nữa rồi. Đáng lẽ mình đi tu mới phải. Chương 5. Buổi sáng, nắng vừa lên đọt cao là bà cai tổng đem hai cậu con trai về tới. Bà cai tổng năm nay lối 30 ngoài, nhưng vì bà trắng trẻo mềm mại nên trông còn non nheo nhẽo. Hai cậu công tử sinh năm 1, cậu lớn mới vừa 14 tuổi mà đã nhổ giò cao lớn. Đen đúa rắn chắc, trái hẳn vẻ trắng trẻo, nho nhã của cậu em. Cụ bà âu yếm nói với con gái, má đã cho quét dọn căn phòng đối diện với cái sân gạch bên hông nhà cho con. Má tưởng đâu chồng cũng thắp tùng theo con về ăn dỗ chứ. Bà cai tổng có vẻ chán nản. Chồng của con mắc lo vụ bao kiện nên không rảnh. Cụ bà dắt con gái và cháu ngoại đến phòng cụ ông. Bà cai tổng ái ngại. Bộ tía con đau hả má? Ổng không đau, nhưng ổng suy nhược. Tới buồn, mọi người rón rén bước vào, cụ ông đã ngồi ở đầu giường ăn bột quỳnh tinh. Bà cai tổng mau mắng, dạ thưa tía. Cụ ông đặt tô bột xuống, lấy khăn nhiễu đỏ chùi mép. Con cai đó hả? Dạ thưa tía, con mới về tới. Long và Lân lao vào vòng tay của cụ ông không nói một câu nào. Cụ ông hoan hỉ, hai cháu đi học rồi hả? Bà cai có vẻ không bằng lòng. Thưa tía, hai cháu sắp thi bằng sơ học rồi đó tía, tụi nó học chữ Tây. Cụ ông gật đầu xác nhận, thời buổi này ai cũng học chữ Tây hết. Bà cai trịnh trọng mở hai gói giấy dầu chìa trái cây cho cụ ông xem qua rồi đặt lên bàn. Cụ bà nói, để má bày ra dĩa đem cúng. Cụ ông vuốt ve hai cháu rồi nói, kêu thằng Bèo dẫn hai đứa này ra ngoài vườn chơi đi ba. khi hai đứa nhỏ chạy ù ra khỏi buồng, cụ bà nói, con có phước quá, đẻ hai con trai, còn em của con giống má, sanh hai đứa con gái rồi không chữa ngán gì cả. Bà cai dửng dưng. Ôi, con người ta được này thì mất nọ, nghe nói bên Dượng ba quen nhiều nơi quyền thế. Nay mai, Dượng sẽ làm chánh chủ quận rồi thăng lên tri huyện, tri phủ mấy hồi, còn chồng của con thì đường quạng lộ không được dễ dàng lắm. Cụ ông có vẻ không mấy quan tâm, riêng cụ bà có vẻ kích thích mạnh. Trời, nếu cụ là mẹ vợ một bậc đường quan. Cụ toan hỏi bà cai về chuyện chàng rể thứ, nhưng vì qua nét mặt không mấy vui của người trưởng nữ cụ lại thôi. Bà cai trở về buồng dành riêng cho mình. Đây là căn buồng mà bà đã sống gần gũi với em gái một thời, cả hai thêu thùa may vá ở đây. Đó là một thời êm đềm xa xưa lắm rồi. Địa vị của chồng bà và địa vị của người em rể đã làm lật tình chị em bà từ bao giờ. Con bún đem thau nước ấm và cái khăn bàn trắng nõn dưới gốc cây khế ngoài cửa hông của căn buồng. Bà cai cẩn thận cởi áo dài máng trong tủ áo, rồi cởi chuyền bướm neo vàng và bộ cà rá cửu khúc liên hoàn bỏ vào cái hộp đồi mồi. Bà ra gốc khế rửa mặt, chỉ mặc cái áo túi cục tay, phơi hai cánh tay mềm mục và trắng mịn. Bà cai bước xuống nhà bếp, chào bà chủ bến chùa, bà cai bắt chuyện với mọi người một lát, rồi bỏ vào phòng. Nãy giờ, cụ bà đang mê man với cái địa vị của chàng rể thứ, nên không để ý cái vẻ buồn ngấm ngầm trong thái độ uể oải và ngao ngán của bà cai. Chà chả, bây giờ cụ mong cho bà Thông về để hỏi đích xác việc tiến thân của ông Thông. Cụ lại còn muốn biết việc mua thêm đất cát của ông cai thế nào. Từ mấy tháng nay, cụ vái trời, vái Phật cho chàng rể trưởng được giàu có nhờ số quê lợi của ruộng đất. Cụ thường nghĩ, nếu nó không leo lên làm quan với thằng em cục chèo của nó, thì phải giàu hơn em nó mới được. Cụ bà bước vào buồng con gái, bà cai có vẻ mệt mỏi nằm lim dim, hình như sắp ngủ. Cụ bà rón rén bước ra, ngạc nhiên và chợt thấy vẻ hơi hốc hác của bà cai mà mới nãy cụ không để ý. Có phải cái ánh sáng màu chỉ lọt vào buồng đã làm nổi bật cái nét tiều tụy của bà cai mà giữa thanh thiên bạch nhật cái nét tiều tụy đó chìm đi? Cụ bà nghĩ thầm, chắc nó có chuyện gì buồn đây. Coi bộ nó có vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chớ không được săn sái như mọi lần. Hay là nó ốm ngán, hay là nó bệnh. Cụ bà bước ra sân, gặp anh em thằng Long, liền ngoắt tụi nó lại. Cụ xoa đầu thằng Lân âu yếm. Ba cháu lúc này có xiên đi thăm ruộng không? Thằng Long cướp lời. Ngoại ơi, ba cháu có vợ bé ngoại à? Thằng Lân phụ quả. Ba cháu ngồi ghe đi gấp lúa, gặp con gái của ông Sáu Toại liền ve vãn cổ rồi tằng tiệu với cổ, cất nhà lợp ngói âm dương cho cổ ở. Thằng Long thao thao bất tuyệt. Ba cháu còn sắm quần áo cho cổ toàn bằng lãnh nhiễu, lại còn sắm bông vàng cho cổ nữa. Cụ thở dài. Hèn chi con gái cụ không sao che giấu được vẻ buồn bã, chán nản. Hèn chi mà chuyến về này, bà cai không mang theo những món quà lỉnh kỉnh, cầu kỳ như bận trước. Thường thì mỗi bận về thăm nhà, bà cai mang theo nồi cá thu kho rim, từng thố cá cháy kho mặn, những thố mắm tôm, toàn là những món gây khó khăn trở ngại lúc đi đường. Cụ nắm lấy vai thằng Long. Chà chả, má tụi bay đối phó cách nào với con đắc kỷ ấy? Má con chỉ khóc, rồi cằn nhằn ba con thôi. Thằng Long nói. Hôm nọ, ba con sáng cho má con một bột tai là má con bỏ ăn hai ngày. Chú thích. Sáng, có từ điển ghi sáng. Hiểu theo nghĩa trong ngữ cảnh này là tát đánh mạnh bằng bàn tay xòe. Đọc tiếp. Bà cai vốn là người hiếu hạnh, không phải đây là lần đầu tiên mà chồng bà ngoại tình. Có một dạo, ông cai mê cô Chính Huệ ở ngoài Mỹ Tho. Cô Chính vốn là tay chơi bời có bản lĩnh. Không mấy đẹp, nhưng duyên dáng, tà mị có thừa. Bà cai khóc ngậm, chứ không chịu thố lộ cho mẹ biết. Thét rồi, việc ông cai mê cô Chính Huệ cũng thấu tới tai cụ. Cụ tức tốc đến nhà con rể, trách bà cai. Chuyện cháy chùa, cháy miễu như vậy mà sao con không cho má hay? Bà Cai ngăn. Không được đâu má. Chuyện đó má phải để con xử sự. Nếu má nhúng tay vô, thằng rể sẽ khinh má. Má nghĩ lại mà coi. Cụ bà vẫn háo thắng. Tao kỳ hạn cho mày 2 tháng. May mà không bứng cái con đĩ ma dương đó là tao ra tay. May quá, khi đó cụ bà khỏi chờ lâu. Bà Cai đích thân dàn xếp với tình địch và cô Chính Huệ bỏ lên Nam Giang rồi lấy thằng Tây chủ hãng rượu trên đó làm chồng. Nội vụ chỉ xảy ra trong vòng 1 tháng. Cụ bà sung sướng hỏi con gái đầu đuôi cuộc dàn xếp thì bà Cai chỉ mỉm cười. Đừng ai chê là bọn buôn hương bán phấn đều thất đức bất nhân hết. Nếu mình biết dùng tình cảm thì họ cũng biết lẽ phải. Chương 6. Hôm nay là ngày giỗ tiên, nên bà chủ chỉ chuẩn bị tiệc cúng vào buổi chiều. Heo đã làm xong, rạp cũng che xong, bàn ghế đã bày biện sẵn để dành cho bữa tiệc ngày giỗ chính. Từ nhà sau tới bếp và tới bến nước, rộn rịp tiếng cười nói. Cụ bà nhìn bóng nắng rọi thẳng ở mái đầu hồi, truyền cho mọi người nghỉ tay để dùng cơm trưa. Đàn ông ngồi quanh 3 cái bàn tròn, còn đàn bà thì chia nhau ngồi trên ván ngựa để dùng cơm. Bà Cai đã thức dậy, chải gỡ tóc rồi bới cẩn thận. Bà cũng nhập bọn đàn bà con gái để dùng cơm. Trong khi mọi người ồn ào chuyện giảng thì bà im lặng cố lua chén cơm cho trôi. Cụ bà kín đáo dò xét con gái, định bụng sau bữa ăn sẽ lên buồng hỏi con gái cho cặn kẽ vụ chàng rể ngoại tình. Giữa lúc này, một người lực điền từ ngoài sân hớn hở chạy vào. Bẩm bà Cốc, bà Thông dắt 2 cô về tới. Mọi người đàn bà ngồi ăn ở 2 bộ dáng nhao nhao đứng dậy. Cụ bà rầy, tụi bay cứ ăn đi, để rồi tao coi dọn 1 mâm khác cho mẹ con nó. Ây chà, con nhỏ này về trễ, nắng nồi quá. Ngoài sân có tiếng động cơ xe hơi, rồi có tiếng kèn bóp tin tin. Một chị hàng xóm xung xòe chạy vô trình với cụ bà. Bẩm bà Cốc, bà Thông lái xe hơi, mặc áo dài tân thời. Bà Thông đủng đỉnh dắt 2 cô con gái lối 12 tuổi vào nhà sau. Bà mặc chiếc áo gấm hồng điều nổi bông vàng chói, rất hợp với màu kim cương lấp lánh cùng màu son phấn tươi thắm. Bà cung kính chắp tay. Thưa má, thưa dì ba. Ủa kìa chị. Rồi bà quay qua 2 cô con gái. Thu Vân, Thu Hà, 2 con thưa bà ngoại, bà dì và 2 dì đi con. 2 cô gái mặc áo đầm màu bông phấn với cái váy xòe rộng như một bông hoa, khoanh tay cúi đầu. Thưa bà ngoại, thưa bà dì, thưa dì hai, thưa dì năm. Cô Năm Kim Ngọc vội bỏ đũa vuốt tóc 2 cháu. Bà chủ bến chùa hỏi, cháu đi đường có mệt không? Bà Thông mỉm cười, cháu mới vừa học lái xe, ham lái xe quá nên quên mệt. Cụ bà hoảng hồn, mới học lái xe mà sao con dám lái từ Vĩnh Long qua đây? Bà Thông cười, má an tâm, có thầy chauffeur bên cạnh nên con lái vững lắm. Tuy vậy, mai không còn cho xe ủi các cột dây thép ở cài lậy rồi. Chú thích, chauffeur, tiếng Pháp, tài xế xe hơi. Đọc tiếp. Bà Thông quay qua bà Cai. Chị, em thấy chị ốm nhiều, anh và các cháu không về hả chị? Anh mắc nhiều công việc đăng đăng đê đê, chỉ có 2 cháu về thôi. Bà Thông nói, nhà em cũng về, nhưng ảnh có ghé Mỹ Tho thăm người bạn, chiều mới vô đây. Cụ bà hối, thôi, con đem 2 cháu vô buồng thăm ông ngoại rồi lo rửa mặt, thay áo cho mát mẻ. Má dành cho con căn buồng khích vách với buồng chị 2 con. Bà Thông quay qua mụ bà Chẩn. Coi ra xe đem đồ về giùm tôi ngang thím ba. Quần áo, hoa ly, rương trắp thì thím khiêng vô buồng, còn bánh trái phẩm vật, trà rượu thì chất trên bộ ván cây nu ngang thím. Khi bà Thông dắt con đi thăm cụ ông, thì cụ bà và bà Cai lo dọn cho mẹ con bà cùng 2 anh em thằng Long 1 mâm riêng. Cụ bà chợt thấy đứa con gái thứ, lóng rày đổi mới, đã ăn mặc tân thời lại còn lái xe. Cụ bà ngỏ ý với bà Cai. Tao coi bộ con Thông nó làm nhiều chuyện không được thuận nhãn cho lắm. Ai đời nó bận áo tân thời, tô son trát phấn như đào hát bội, lại còn liều mạng lái xe nữa. rủi có bề gì thì sao đây? Bà Cai nói, má quên rằng bên Dựng Thông thuộc dân Tây hay sao? Cụ bà phản đối, thì đến chỗ Tây Tà, nó mới được phép ăn diện như vậy, chứ ở đây là chỗ người ăn nam, ăn mắm, ăn khô, nó bày đặt màu mè kiểu đó, thiên hạ quở chết. Bà Cai làm thinh, bà Thông sau khi vấn an ông cụ thân sinh, dắt con vào buồng, lo rửa mặt thay áo. Cô Năm Kim Ngọc lăn xăng phục dịch lũ cháu. Một lát sau, bà Thông mặc bộ cơm lê màu hột gà bước ra nhà sau. Bà bước đi tới chỗ nào là chỗ đó bát ngát mùi dầu thơm. Mâm cơm nóng sốt bày lên bàn tròn mặt cẩm thạch trắng. Cô Năm ra ngoài giường kêu thằng Long, thằng Lân vào. Bà Thông ngoắc hai cậu cháu trai lại. Chàng ơi, bay thấy mụ gì của bay mà bay cứ lõ con mắt ếch ra ngó chứ. Long Lân bỡ ngỡ bước lại cười lỏng lẻn, bà Thông ngó qua bà Cai. Hai cháu trọng cãi rồi đó chị. Đứa nào đứa nấy đều bảnh trai hết. Chị thiệt có phước hơn em nhiều. Chú thích. Trọng cãi, nghĩa là lớn. Đọc tiếp. Bà Cai cười buồn, bà Thông xoa đầu hai thằng cháu, giọng buồn buồn. Em chỉ đẻ có hai con tiện tì này rồi tịch ngòi luôn, nghĩ thiệt là rầu. Bà Cai lộ vẻ buồn bã. Tháng rồi chị có gửi cho dì một bức thơ, không hiểu dì có nhận được không? Thơ lạc nên em mới nhận được tuần rồi. Chị để số nhà sai, mai mà ông Factor túng thế đem liều mạng tới nhà em. Em tính hồi âm cho chị, nhưng em muốn gặp chị tại đây tốt hơn. Cụ bà nãy giờ theo dõi bà Cai, lòng ái ngại cho hoàn cảnh của cô con gái đau lòng. Cụ phải vấn kế cô con gái út để kéo bà Cai ra khỏi cái tình trạng đen tối. Đợi lúc canh khuya, thanh vắng, cụ sẽ gạn hỏi nguồn cơn bà Cai mới được. Phẩm vật của bà Thông bay đầy một bộ dáng, gồm rượu sâmban, trái vải tươi, hồng tươi, nho tươi, bánh tây, bơ hộp, sữa hộp, lạp xưởng, dịch bắc thảo, cá mặn, khô cá sủ. Cụ bà hễ há, hãnh diện vì đứa con gái lấy chồng dân Tây của mình. Đôi giày cao gót, nét chì vẽ trên đôi mày cùng bộ áo côm lê màu hột gà của bà Thông không làm cụ gai mắt nữa. Chú thích, côm lê, tiếng Pháp, bộ âu phục mai bằng một thứ vải. Đọc tiếp. Bà Thông dây qua cô Năm Kim Ngọc. Năm, em biết đọc chữ quốc ngữ không em? Dạ, em đọc được truyện Tàu. Khá quá ha. Thời buổi này không ai cho con gái đi học hết. Nhưng chị bây giờ thuộc thành phần dân Tây rồi. Bởi vậy chồng chị bắt chị phải học chữ Tây với bà mẹ bề trên người Pháp. Cụ bà mắt chớp chới. Để chi vậy? Dạ, để giao thiệp với người Pháp. Nhà con ưa tổ chức tiệc tùng để mời người Pháp tới dự. Bởi vậy con phải học tiếng Tây để tiếp đãi họ chứ. Cụ bà lại phật ý. Đáng lẽ việc giao thiệp với Tây Tà, thằng rể cụ phải cán đáng, chớ lý đầu để con gái cụ phải xông pha ra bồi tiếp. Con gái của cụ đang lột xác thành một nhân vật dị kỳ đây mà. Ai đời, cái chuyện học tiếng Tây mà cũng đem ra khoe. Cụ bà dục ngượng ngượng khó chịu. Cơm nước xong, bà Thông rút vào buồng bà Cai. Hai chị em cứ to to nhỏ nhỏ chuyện giảng hoài. Cụ bà ngủ một giấc trưa thật ngon. Khi thức dậy, cụ ăn một trái cam cho tỉnh táo rồi bước vào phòng bà Cai. Hình như hai chị em bà đang khóc với nhau. Mắt bà Cai đỏ chạch và khuôn mặt dồi phấn của bà Thông lem luốc. Cụ bà tặng hắn. Cái gì vậy hai đứa bay? Bà Cai hỉ mũi vào chiếc khăn tay. Có gì đâu má. Cụ bà nhìn lom lom vào mặt con gái. Tao vừa thấy mày với con em mày khóc lóc nỉ non. Bà Thông cướp lời. Đâu mà có. Cụ bà quắt mắt, giọng ngờ vực. Tụi bay giấu tao việc gì đây? Bà Thông thở dài. Việc gì mà giấu? Để rồi tụi con cho má biết. Bà Cai đứng dậy, sửa nếp áo, vuốt mái tóc. Con ra sau bếp phụ với dì chủ đây, công việc còn bề bề ra đó. Bà Thông cũng nói. Còn con sửa soạn ra Mỹ Tho rước nhà con về, chắc có lẽ gần 3 giờ chiều rồi. Cụ bà tỏ vẻ thất vọng. Còn cái vậy thôi, tụi bay làm như con già này thèo lẻo, bươi móc chuyện kín của tụi bay cho bàn dân thiên hạ biết. Cụ bà lót tót xuống nhà sau, Mọi người bắt đầu nấu nướng để cúng buổi chiều. Căn bếp ửng xanh màu khói. Mùi thịt hầm, mùi thịt nướng, mùi chiên xào bát ngát trong tiếng cười nói rộn ràng. Bà chủ bến chùa với giọng dõng dạc chỉ huy mọi việc, giao mọi việc cho mụ em gái, cụ bà an tâm lắm. Giờ đây cơn thắc mắc về chuyện thầy Cai có vợ bé làm cụ cảm thấy buổi sum họp giữa ba mẹ con mất cả vui. Từ bao giờ, cụ vẫn coi hai đứa con gái cụ chưa đủ cái khôn ngoan để vượt qua khỏi cụ về tài chống đỡ mọi nghịch cảnh. Lúc nào, cụ cũng nghĩ rằng từ bao giờ tới lúc cụ nhắm mắt, cụ phải xòe cái cánh rộng để che chở cho hai cô con gái. Cụ không ngần ngại nhảy xổm vào cuộc sống riêng tư của chàng rể. Cụ nghĩ, tụi nó là con rể, áo sao mặc qua khỏi đầu. Mình cứ binh con gái mình, coi tụi nó dám làm gì cho biết. Khi nào con gái mình làm quấy kia, mình mới ngán tụi nó.
Chương 7.
Lối 4 giờ, ông Thông mới về tới nhà cụ Bá Hộ. Ông gọn ghẽ trong bộ đồ sọt trắng, giày trắng, vớ trắng cao tới gối. Vừa cho xe tới sân, ông nhảy phóc xuống chạy vào nhà yết kiến cha mẹ vợ, dì vợ và chị vợ, rồi dây qua anh em thằng Long. Hai đứa bay mau lên xe để dượng ba đưa tụi bay dạo một tour ngang. Cụ ba đứng ở bậc thềm chót, nói lớn, đi đâu thì đi, nhưng nhớ về cho sớm đặng cúng rước ông bà. Bà Thông vào nhà để nguyên khuôn mặt son phấn và mặc lại bộ áo cơm lê hột gà. Bà xuống nhà sau phụ dọn đồ cúng, cười nói quyên thuyên. Khi dọn cổ lên bàn thờ, cụ ông liền rửa mặt, chải đầu, bận lễ phục rồi đốt nhang chủ tế buổi cúng. Xong xuôi, cụ ông ngồi uống trà đàm đạo với ông chủ bến chùa. Cụ bà không xuống nhà sau, cứ sẩn bẩn bên trong. Chú thích: sẩn bẩn tức luẩn quẩn tới lui một chỗ. Đọc tiếp. Ông chủ bến chùa nói: nè anh Bá Hộ, tôi có một toa rượu thuốc gia truyền gồm có dì Thiên Kim Hà Thủ Ô, đâu anh dùng thử coi. Cụ ông chỉ gật đầu cười, cụ bà quan sát chồng một chập rồi dây qua ông em rể. Dượng coi, ông nhà tôi đâu có đau ốm bệnh gì, chẳng qua ông chán đời hay sao đó, nên sanh ra cái tật chậm chạp, rã rượi đó thôi. Cụ ông chớp mắt, cụ ông nhận lời của vợ là đúng. Thật ra cụ chẳng có bệnh gì cả, nỗi chán đời mênh mông làm cụ tê liệt cả mọi hoạt động hào hứng từ nửa năm rồi. Từ khi cụ đem hết nghề thuốc truyền cho người trưởng nam của ông chủ bến chùa, cụ không thèm hút thuốc bắt mạch nữa. Quê lợi do hàng trăm mẫu đất đem lại cho cụ một cuộc sống đài cát, ngõa nguê. Cụ ông không ngờ là trong những chuỗi ngày nhàn lạc, cụ nghĩ đến quá khứ thật nhiều. Ôi, nhìn lại quãng đường đã qua, sao mà ngao ngán. Rồi nỗi băn khoăn về kiếp nhân sinh bỗng dưng làm cụ thấm thía sự phù du, ảo ảnh mà cụ đã chìm ngập trong đó. Đã bao lần cụ nghĩ đến cổ hậu sự và ngày cuối cùng của đời mình. Chiều đã xuống ngoài sân, hàng chậu mai chứa thủy phô thân và cành có u có nần như những cánh tay người cùi phun lỡ lói. Cụ bà coi cúng nước rồi biểu mọi người dọn cổ xuống. Ở nhà dưới rộn rịp, nhưng ở trung đường lại lạnh tanh. Cụ bà bỗng thở dài khi nghĩ đến những ngày sau đám giỗ. Rồi đây, mỗi chiều của những ngày sắp tới, vợ chồng cụ sẽ ngồi đối diện nhau ở cái bàn tròn này để uống trà trong cái vắng lặng mênh mông. Ông Thông chở lũ trẻ về, bà chủ dọn một bàn dành cho cụ ông chủ, cụ bà, ông Thông, hai Thao và chàng Năm Rỗ. Ngoài ra, tất cả đều ăn ở nhà dưới. Cô Năm Kim Ngọc trông coi lũ trẻ ăn một mâm riêng. Trời vừa chập choạng tối, mụ ba chẩn cho thắp đèn sáng quắc. Ăn uống xong xuôi, bà chủ dặn dò mọi người. Đêm nay, bà con mình phải thức ít nhất tới canh ba để sửa soạn đồ nấu cúng. Thằng con của tôi đã hạ con bò rồi, và nó đã đem thịt và bộ đồ lòng qua. Bà Thông cười. Vì khỏi lo mấy bà con mình ngủ gục, cháu có đem dàn hát máy với mấy bộ dĩa hát bội. Dàn hát máy là dàn gì? Bà Thông làm vẻ bí mật. Ây, để thủng thẳng rồi dì sẽ hiểu. Dì biết không, một cây kim nhọn cà lên cái dĩa bằng cao su màu đen đang quay chung quanh cái trục lại phát ra tiếng người. Bà chủ trố mắt. Thiệt vậy sao? Bà Bảy Lạc, người hàng xóm, le lưỡi. Chắc cái dĩa đó vì sống lâu trăm tuổi nên thành yêu thành tinh chứ gì. Bà Thông cười buồn. Dạ không phải đâu bác Bảy. Tây U nó bày nhiều chuyện hay lắm bác. Mỗi dĩa có hai mặt, mỗi mặt thâu tiếng hát, bài ca. Chừng 5-6 dĩa cho hát nối tiếp nhau, mình có thể nghe trọn một tuồng hát bội. Một người đàn bà hỏi, có nghe được tiếng đờn không? Đờn sáo, tiêu phách đều có đủ hết. Cụ bà mặt xanh dần vì khoái trá. Lạ thiệt. Bởi vậy, Tây mới giỏi hơn mình chứ. Tụi nó còn giỏi nhiều thứ nữa, chẳng hạn đèn không dầu không lửa mà thắp sáng cả đêm như má đã từng thấy. Kỳ quá ha. Bà Thông cho đem dàn hát máy và 4 bộ dĩa Lưu Đình Kiên, Nguyệt Nga Cống Hồ, Tống Tứ Vân, Quan Công Phò Nhị Tẩu. Thuở đó ở Sài Gòn mới vừa phổ biến phong trào máy hát, nên dân chúng ở miệt nửa quê nửa tỉnh chưa biết thú giải trí này. Dĩa hát vừa chạy là căn nhà sau chật nứt người nghe. Chú thích. Chật nứt. Còn có cách phát âm chật nít. Chật đến độ không thể nhét thêm gì được nữa. Đọc tiếp. Các bà hầu như bỏ rơi việc nấu nướng, bếp núc, bà chủ bến chùa mỉm cười nhắc nhở. Vừa nghe, vừa làm chớ bà con. Mọi người trở lại công chuyện, đàn ông cũng rút lui lên trung đường. Cụ bà cười luôn miệng và bảo mụ em. Rõ ràng là mình nghe hát bội, chớ không được coi hát bội. Bà Cai không quan tâm về vấn đề máy hát, vì bà đã có nghe một vài lần rồi. Bà rút lui về buồng, cụ bà lẻo đẻo theo con gái, dịu dàng. Sao con ngủ sớm vậy con? Bà Cai khêu đèn thật sáng. Dạ con hơi mệt. Cụ bà chau mày. Không, con có điều gì muốn giấu má đây? Bà Cai làm thinh, cụ bà ngồi bên cạnh con gái nhỏ giọng. Má nghe tụi thằng Long nói là chồng con đang mê say con gái của thằng Sáu Toại, Sáu Tiết gì đó. Có thật không con? Bà Cai lắc đầu. Trẻ nhỏ nói tầm ruồng. Hơi đâu mà má tin cho mệt. Cụ bà thở dài. Con phải dẹt tụi nó ra. Để tụi nó đánh đùng cục với nhau. Có ngày con tức học máu mà chết chớ chẳng chơi. Chú thích. Dẹt, tức, dạch, tách rời. Đọc tiếp. Bà Cai ấp úng. Con đó... có thai rồi má. Cụ bà trách. Phải chi con cho má biết sớm thì đâu có cớ sự như vậy. Con không muốn má nhọc lo vì chuyện của con. Má đã già rồi. Cụ bà hỏi. Con gái của Sáu Toại mặt mũi như thế nào mà ghê gớm dữ vậy con? Bà Cai chùi nước mắt. Con đó tên là con Tư Thắm. Trắng trẻo dễ thương. Tuy là con nhà làm ruộng mướn mà nó không có đi cấy hoặc chăn vịt như người ta. Nó may mướn và làm bánh sửng cho tiệm nước nên tay chân nó dịu nhiễu, mặt mày đỏ ao. Bà quyết định một cách gọn gàng. Để con quỷ cái đó đẻ rồi bắt đứa con. Còn nó thì phải thả thằng chồng mày ra. Mày để vậy đâu có được. Chia rẽ mẹ con người ta tội chết. Cụ bà rõ mắt. Nó cướp chồng mày. Sao nó không sợ tội? Mày khéo nói chuyện nhân nghĩa, bao đồng thuê. Bà Cai thổn thức. Nó là gái mới lớn lên. Chồng của con đem giọng kèn tiếng quyến, chứ nó đâu có tội gì đâu. Con khó xử lắm má ơi. Cụ bà tỏ vẻ khinh bỉ. Mày nói phải quấy với nó, để cho nó một số tiền kha khá, khuyên nó kiếm chồng khác làm ăn. Cụ bà nguýt con gái, rồi xuống nhà sau. Mọi người đang trầm trồ tuồng Quan Công Phò Nhị Tẩu và bàn tán không ngớt. Cụ đảo qua nồi cháo lòng bằng gạo rang bốc hơi thơm ngào ngạt, nổi lêu bêu vài nhánh hàng xanh mướt. Bà chủ bỗng hỏi nhỏ cụ bà. Con Cai ngủ rồi hả chị? Ừ, nó mệt nên đi ngủ sớm. Tôi coi nó có vẻ bệnh. Cụ bà thì thầm. Chồng nó có vợ bé nên nó rầu dữ lắm. Con vợ bé đã mang bầu rồi. Cháo dọn trên những mâm bằng cây vuông dài. Cô Năm Kim Ngọc chế nước sôi vào những cái bình bằng sành thật lớn. Cụ bà bỗng nói, Không hiểu ông của tôi còn thức hay không? Bà chủ nói, để tôi múc một liễn cháo cho ảnh. Cứ múc đi, nhưng tôi không chắc ổng chịu ăn tối. Cụ ngạc nhiên từ khi gặp ông chủ bến chùa cùng một vài vị bô lão kỳ cựu trong làng. Cụ ông có vẻ phấn chấn tinh thần. Chiều rồi cụ ông uống rượu nhiều, té ra sự cô độc đã làm cho con người lười biếng uể oải. Cụ nghĩ thầm, nếu ông có con trai, con dâu, cháu nội, chắc cả nhà không vắng vẻ. Cái tuổi già mà cô độc đáng ngại thật.
Chương 8.
Mấy ngày rút trong rồi, cụ ông đã tìm được sự yên tĩnh, nhưng chính cái yên tĩnh dần dần đè nặng cụ. Nằm co ro, cụ nhớ từng chuyện này đến chuyện khác. Quãng đời trẻ trung của cụ nhiều chuyện buồn hơn chuyện vui, ngẫm lại lúc già mà giàu có cũng chẳng ích lợi gì. Trong bữa tiệc buổi chiều thì gặp ông chủ và thằng rể nên cụ ăn nhậu khá ngon. Tối đến, cụ cảm thấy hơi nặng bụng nhưng không thể bỏ đi được. Vả lại, lâu lâu mới gặp được ông Thông và người em bạn cột chèo, dĩ nhiên cụ phải trò chuyện tiếp đãi. Hơn nữa, cụ chẳng thể ngủ sớm được. Không có gì bực hơn là nằm lăn trở trên giường từ canh này sang canh khác, đầu óc nhào nát vì những ý tưởng không đâu. Qua một tuần trà, ông Thông lễ phép xin cứu, chỉ còn ông chủ ở lại. Các vị bô lão cùng làng đã cứu từ khi buổi tiệc chấm dứt. Trung đường yên tĩnh dưới ánh đèn lạnh tanh. Cụ ba bỏ qua bộ ván gỗ, đem trầu nhai chốc chách. Hai ông già lại nói chuyện buôn cây gỗ ở miền Đông, chuyện đi làm mắm ở Cà Mau, Rạch Giá. Trong cụ ông có vẻ đượm chút sinh khí. Những lời nói của cụ thông thả, đôi lúc thờ ơ, nhưng không muốn dính vào những phút say mê của câu chuyện. Bên bộ ván, cụ ba thầm nghĩ. Ông không nằm nhào nhào là mình đủ vui rồi. Trời ơi, ngày mốt là hết đám dỗ, không biết ông có còn rút vào buồn nữa không? Nghĩ vậy, cụ bà đặng hắn. Tôi nghĩ Dượng tệ lắm nghe Dượng chủ. Ông chủ bộc lộ vẻ bối rối. Dạ, chi đó chị? Cụ bà chặt lưỡi. Dượng có biết Dượng tệ ở chỗ nào không? Ông chủ bến chùa lắc đầu, cụ bà nói. Dượng ít khi đến thăm vợ chồng tôi lắm nghe. Đợi có dỗ chạp, Dượng mới chịu đến. Từ đây đến bến chùa mà xa xôi gì đó. Dượng nén lại đây, chịu giảng trà nước, điếu đốm với nhà tôi để ổng bớt chán đời. Ông chủ mỉm cười. Ai mà biết ổng chán đời? Bà chủ bước lên thềm thì thầm hỏi. Cụ bà có nên dọn cháo cho cụ ông chưa? Cụ bà gật đầu rồi quay qua chồng hỏi. Ăn cháo lòng nghe ông? Cụ ông tán thành. Càng về khuya càng đói. Rồi cụ ông quay qua ông chủ bến chùa. Mình cũng nên uống một chai rượu cho ấm. Tôi có sẵn chai nếp than. Ông chủ hỏi, bộ tính thức suốt đêm hay sao? Cụ ông nói, chừng nào buồn ngủ sẽ hay, chẳng mấy khi gặp Dượng. Cụ bà khuyên, đừng thức khuya quá có hại. Cụ bà bước ra sân nhìn chui sao bắt đầu, đã ngang trời. Trời đêm thăm thẳm và trong vắt. Phiến trăng sáng như một tấm gương đã được lau chùi, nằm quạnh hiu giữa vùng sao lấp lánh. Phía cuối xóm, hàng cao lơ thơ vượt lên, in nét đen thẳm và mềm mại lên nền trời xám ngoẹt. Cụ bà bước vào trung đường thì gặp bà chủ đang bưng mâm cháo nóng nghi ngút khói. Giữa mâm là dĩa lòng heo sắc mỏng nằm bên dĩa rau húng. Cụ bà kín đáo che miệng ngáp rồi nói với mụ em gái. Chị em mình cũng nên ăn 7 miếng cháo rồi đi ngủ vì có vẻ mệt mỏi lắm đó. Hai chị em lững thững đi xuống nhà sau, mọi người đã ăn cháo xong sửa soạn chỗ ngủ. Những chiếc chiếu đầu sạch sẽ được trải dưới đất, bày mền gối tươm tất. Một đống vỏ bưởi được khói để xua mũi ở ngạch cửa sau. Ngoài sàn nước, tiếng chén bát lách cách chạm nhau. Hoặc cảnh như chìm dần, dù đèn đuốc ở đây vẫn còn thắp sáng. Từng khóm mụ đàn bà thì thào về mấy tuồng hát thu thanh vào dĩa nhựa, không phá nổi được sự tĩnh mịch dày đặc của đêm khuya. Cụ bà rút lui về buồng, ai sợ dỗ chạp, lễ lạc chớ cụ đợi từng kỳ dỗ. Có tiệc tùng, đình đám, nếp sống yên lặng của vợ chồng cụ mới có dịp đập cái vỏ bưng bích để hòa hợp vào cái ồn ào ấm áp từ bọn người dọn tiệc đưa sang. Cụ bà nghĩ thầm, gẫm lại, mình giàu nhưng mình không sung sướng. Tiền của này để lại cho con, nhưng con cái không được gần mình thì cũng như không. Rồi cụ bỗng nhớ tới một đoạn thơ mà cụ ông thường ngâm. Cũng có kẻ tính đường trí phú, mình làm mình nhịn ngủ quên ăn, ruột ra không kẻ chí thân, dẫu làm nên để dành phần cho ai. Khi nằm xuống không người nhắn nhủ, của phù dân dù có như không. Sống thì tiền chảy bạc ròng, thác không đem được một đồng nào đi. Chú thích: Văn chiêu hồn của Nguyễn Du. Đọc tiếp. Nước mắt cụ bà bỗng ứa ra. Cụ thử tưởng tượng có một tai nạn gì đó, vợ chồng cụ chết thình lình. Hai cô con gái vì ở xa nên 5-3 ngày mới được tin. Chắc lúc chờ đợi, tôi tớ chồng sớm dẫn phủ làm lễ khâm liệm vợ chồng cụ. Chắc mắt của vợ chồng cụ cứ mở thao láo để đợi con cháu về vuốt mặt. Con cái ở xa không được gặp mặt mẹ cha lâm chung cũng kể như không. Lại còn lúc cụ đau yếu, trái gió trở trời nữa. Quanh đi quẩn lại, chỉ có đôi vợ chồng già với lũ người giúp việc nhà không mấy cảm thông vợ chồng cụ. Đã một thời trẻ trung khỏe mạnh, cụ cứ hùng hục lao vào vòng mưu lợi, mưu sinh. Cụ chắc bóp, chi ly từng đồng xu, cắt bạc và mong được sung sướng lúc già. Nhưng cụ không ngờ là hồi trẻ mà không hưởng được tiền của làm ra, thì lúc già dù hưởng chẳng còn vui thú gì nữa. Đã qua canh ba rồi, cơn buồn ngủ lại chập chờn đến. Con thằng Lằng chắc lưỡi trên vách. Bên tai cụ, tiếng gió ngoài hè lao xao làm cơn buồn ngủ càng lúc càng thêm dày đặc. Trong cơn chiêm bao, cụ thấy mình đứng trước một đống dưa gan vàng ửng. Vía cụ chợt hốt hoảng vì mình mua nhầm dưa chín, không thể nào đem gài hũ mắm được. Cụ tiếc tiền và quyết đến nhà chú Chệch Lón, chủ rẫy dưa, để ăn thua đủ với chú. Cụ chợt thấy con đường đưa đến nhà Chệch Lón đã đổi khác, không băng qua mảnh vườn làng rậm rạp mà lại băng qua cánh đồng loáng nước. Rải rác trên đồng là những nấm mộ mới đắp ngổn ngang. Tro, tiền giấy và đồ mã bay mù mịt trong cơn giông dữ dội. Văng vẳng đâu đây có tiếng ngâm thơ của cụ ông. Sống thì tiền chảy bạc ròng, thác không đem được một đồng nào đi. Cụ bà cắm đầu chạy trong cơn kinh hoảng tột độ, nhưng hai chân của cụ như bị cánh tay quyền bí nào níu lại. Cụ thét lên, ngã xuống đất. Và khi bừng dậy, cụ thấy mình nằm co quắp trên giường. Cái mền nâu vẫn còn cuốn chặt quanh bụng cụ. Cụ ông ngồi ở đầu giường, ôn tồn hỏi vợ. Bà nằm chiêm bao thấy giống gì mà la lối ôm sòm dữ vậy? Cụ bà, trong ngực vẫn còn đập thình thịch, nói vắn tắt. Ôi, chiêm bao tầm ruồng, hơi nào thuật lại cho tốn nước miếng. Cụ ông rót chén trà nguội. Bà uống trà cho khỏe. Cụ bà đỡ lấy chén nước. Bộ ông chưa ngủ được chút nào hả? Tôi cũng đã thiêu thiêu một giấc. Trời hãy còn tối, cụ bà che miệng ngáp. Không biết bây giờ là canh mấy rồi vậy ông? Đã hết canh năm rồi. Cụ bà lồm cồm ngồi dậy. Để tôi đánh thức dì chủ. Chà chà, có lẽ họ ngủ quên nên ở dưới bếp êm ru. Không lẽ dì chủ mê ngủ dữ vậy? Cụ ông lắc đầu. Mới nãy tôi đi ngang qua nhà sau thì ở đó đã thắp đèn rồi. Cụ bà cười. Có lẽ dì thức dậy rồi. Thôi, để tôi pha trà cho ông. Cụ bà bước ra nhà sau. Bà chủ bến chùa đang lui cui nấu cháo. Cụ bà trách. Sao không kêu tụi nhỏ dậy? Bà chủ cười. Kệ, để tụi nó ngủ thêm một chút nữa. Lạnh quá nên tôi phải dậy sớm. Nổi lửa để đỡ lạnh chút nào chăng? Cụ bà buông thõng một câu. Còn ngày hôm nay nữa là xong. Bà chủ bến chùa thì nghĩ rằng cụ bà cho là chấm dứt hết công việc bận rộn vì tổ chức dỗ chạp. Nhưng với cụ bà, đó là lời than, tiếc rẻ những ngày tụ họp trong không khí đầm ấm vui tươi.
Chương 9.
Bà Thông bước qua phòng bà Cai Tổng. Bà Cai đã dậy từ sớm cùng với những người đi dọn dỗ. Đang chăm chú chải đầu, bà Thông vịn vai chị. Chị sanh được 2 kỳ rồi, thôi không còn chữa ngán gì nữa. Trong chị hãy còn mướt lắm mà. Bà Cai cười buồn. Nếu được như lời dì nói thì anh rể của dì đâu có mê sa mèo mỡ. Bà Thông cười gằn giọng. Tại chị không cao tay ấn. Bỗng cụ bà tằng hắn ở cửa buồn. Ồ, con Thông nói phải đa. Đối với chồng còn phải cao tay ấn nữa. Bà Cai cúi gằm mặt không nhìn mẹ. Thật ra, con không oán ghét con Tư Thắm chút nào, bởi vậy con không thể nào đánh ghen được. Cụ bà tức mình. Bộ con muốn làm Phật Bà Quán Âm hả? Không phải vậy đâu má. Cụ bà tỏ vẻ thất vọng. Tao không sao hiểu mày nổi. Bà Cai bỗng khóc ngất. Cái bệ thế con khó xử lắm má ơi. Chồng của con bày 100 phương ngàn kế để hãm hiếp con gái người ta. Nếu con không dàn xếp thì con gái người ta đi kiện thì còn gì là danh giá. Bởi vậy con bằng lòng cầm trầu cao đi cưới nó về cho ảnh làm bé. Bà Cai cúi gập xuống, lấy khăn tay đậy khuôn mặt đẫm lệ của mình. Bà Thông cũng chảy nước mắt. Cụ bà nghiến răng. Trời, tao không dè thằng chồng của mày súc vật giường ấy. Được, để rồi tao sẽ đối phó với nó. Bà Cai năn nỉ. Má có thương con, má phải làm ngơ vụ này giùm con. Để rồi con nghĩ cách đối phó sao cho êm đẹp, vuông tròn đôi bên. Cụ bà đứng dậy, chống nạnh. Đợi mày ra tay chắc tới lúc mạt kiếp. Chắc tới lúc Phật Di Lặc ra đời. Lúc này chưa tiện, người ta có chữa có ngán, mình không nên xử ác. Cụ bà có vẻ ngẫm nghĩ. Mày nói cũng phải, nhưng tao cũng mong mày đừng có bỏ qua vụ này mà tan nhà nát cửa. Bà Thông chen vào. Mình là kẻ lớn, phải xử sự với kẻ dưới tay sao cho họ phục. Cụ bà hứ một tiếng. Mày biết gì mà chót chét. Cụ bà ra trung đường têm trầu. Cụ ông và ông chủ đang uống trà bàn chuyện tam quốc với mấy ông bô lão. Ngoài sân là những rạp tre bằng lá đủng đỉnh. Mấy chú lực điền đang bày bàn, bày ghế. Bỗng ông kế hiền thại nói. Nè chị Bá Hộ, có gánh hát ngoài Bình Định vô đây. Mắt cụ bà sáng lên, cụ bà hớn hở. Bây giờ nó hát ở đình nào? Đình Trung Lương. Vậy chứ đêm nay nó hát tuồng gì? Mắt ông kế hiền thại nheo lông nói. Tuồng Chung Vô Diệm Trảm Tam Phi. Cụ bà giật mình. Ủa, bà Chung Vô Diệm giết một hơi 3 bà quý phi hả? Vậy là tuồng ghen rồi. Thôi, tôi đợi hát tuồng nào mà bả lột lớp để có dung nhan quê nhường nguyệt thẹn, tôi mới chịu bỏ tiền ra coi. Ông Hương Cả Quý xem vô. Ngẫm đi ngẫm lại, bà Hoàng hậu Chung Vô Diệm không bao giờ để mấy bà quý phi qua mặt. Chớ mấy bà hoàng hậu khác thì bị tụi vợ bé của vua hãm hại. Chết không kịp giải oan. Cụ bà cất tiếng rỗng rãng. Có lần tôi coi tuồng con đắc kỷ, nó bày kế độc để khoét mắt Khương Hoàng hậu. Tôi khóc dầm về. Thôi, mình già cả rồi, lựa tuồng hát sự tích Đức Phật hoặc sự tích mấy ông Bồ Tát mà coi cho tâm trí được thảnh thơi. Cụ ngừng lại, lấy khăn giải điều lên chùi nước cốt trầu loang một bên khóe miệng. Cụ thông thả giải bày điều hơn lẽ thiệt. Chẳng những tâm trí được thảnh thơi mà không chừng mình được phước nữa. Rồi cụ bà phân bua. Ông nhà tôi thích coi tuồng rút trong Đông Châu Liệt Quốc hoặc trong Tam Quốc Chí. Mấy năm trước, tôi chỉ mê tuồng nào có nữ tướng, nhất là tuồng bà Chung Vô Diệm lúc bị tội phải chịu nhốt trong lãnh cung. Nhưng con Đông Cung Trương Quý Phi nỉ non tâu với vua Tề đốt lãnh cung cho bà chết, giống như con heo quay nó mới chịu. Bà mới hóa ra một bầy ong đánh con đĩ chó sưng mặt. Rồi sau đó bà đi đánh giặc để đói công chuộc tội. Tới chừng thắng trận Ban Sư rồi, bà đè đít con Trương Quý Phi quánh mấy chục roi cho nó chết thảm chết thiết. Đó, tuồng như vậy mới gọi là tuồng vuông tròn. Các ông bô lão cười rộ lên, cụ bà cũng chúm chím. Biết rằng đó là tuồng ghen, nhưng bà Chung Vô Diệm ghen phải, chớ có ghen bậy bao giờ đâu. Có điều là bọn đàn bà thường thường ghen bằng cách chửi rủa, lột quần con vợ bé. Còn bả là con nhà tướng, bả ghen thì có đổ máu chớ phải chơi đâu. Bỗng dưng cụ lại thở dài. Mình đã già cả rồi, hồi trẻ mình không ghen, có lý đâu lúc về già mình ghen mướn với mấy nhân vật trong tuồng hay sao? Ai hơi sức đâu. Bỗng dưng cụ bà tự cười thầm, thì mới vừa rồi, cụ tức sao con gái mình không chịu đánh ghen, tại sao nó nhu nhược, không để cho mình ghen thế nó. Nghĩ tới đây, cụ dục quán thằng rể thầm tệ. Ông Cai vốn xuất thân trong một gia đình giàu có ở làng Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, con của một ông viên ngoại. Vợ chồng ông viên ngoại ăn ở khắc nghiệt với tá điền, tá thổ, kè re cắt rắc từng xu. Khi cất cái nhà từ đường, bà viên ngoại đích thân xách dù mỗi ngày đến chỗ xây cất xem bọn thợ làm việc. Tới lúc rước thợ mộc về làm sườn nhà, bà vẫn không sợ bùa lỗ ban của họ, cứ theo xét nét đốc thuốc họ một cách nghiệt ngã. Đã vậy, bà còn cho họ ăn uống kham khổ. Con dê chết cách đêm, bà không chịu đem chôn, cho người nhà xẻ thịt rồi kho mắm cho thợ mộc ăn. Bọn thợ lén bàn nhau sẽ dùng bùa lỗ ban trù ếm bà viên ngoại cho tan cửa hại nhà mới đã nư giận của họ. Nhưng đó là chuyện sau này. Trước hết, họ chơi trác bà một cách nhãn tiền cái đã. Biết bà ngày nào cũng cặp dù đứng ở phía dưới nghển cổ lên sườn nhà xem coi thợ lợp nhà làm việc, vì bà sợ họ gian từng cục gạch miếng ngói. Một hôm, bọn họ đồng lòng rạch đáy quần của mình rồi leo lên lợp nhà. Vốn quen như mọi bữa, bà viên ngoại xách dù đứng phía dưới rồi trông cặp mắt sắc sảo lên kiểm soát công việc của họ. Bất ngờ, mặt bà đỏ như nhuộm phẩm, nước mắt ứa ròng ròng, và bà lập tức xách dù rút lui, miệng câm như hến. Khi việc xây cất hoàn tất, gia đình ông viên ngoại dọn về ở đâu chừng một năm, thì xảy ra hai cái tang liên tiếp. Ông viên ngoại đã uống rượu, về nhà thăng nực, đòi nằm ngủ trên võng. Sáng ra, khi con nhỏ bưng nước nóng cho ông rửa mặt, thì gặp ông chết cứng trên võng. Chưa hết, người con trưởng nam của ông một hôm đi góp lúa, chửi bới đánh đập bọn tá điền, sau đó bị chúng xúm lại đè cắt cổ. Ông Cai Tổng là con thứ nam, tương đối hào phóng và hiền lành nhất nhà. Ông Cai đi rước một ông thầy lỗ ban giỏi nhất vùng Cần Thơ, Phụng Hiệp, là ông Thư Đức, về gỡ bùa lỗ ban mà bọn thợ vì thù ghét đã ếm trù. Mọi việc có kết quả. Sau đó gia đạo của cụ viên ngoại được yên ổn, ông Cai trở thành đứa con độc nhất để hưởng trọn gia tài. Cụ bà dục nghĩ, dẫu sao cả nhà của nó toàn là người ăn ở thất đức, mình nhè đem con gái mình mà gả thì có khác nào đẩy con vào ngục a tì. Cụ lại băn khoăn, không hiểu việc cho vay của cụ có phải là một trọng tội đối với trời Phật, thánh thần hay không. Rồi cụ tự an ủi, cụ đâu có cho vay ăn lời cắt cổ. Hơn nữa, gái nhờ đức cha chứ, cụ ông ăn ở hiền lành, thường làm thuốc hường đỏ trị bệnh tiêu chảy, thiên thời để bố thí cho dân chúng. Hai mụ con gái của cụ, dẫu sao cũng không thể sa vào cái cảnh đoạn trường, cái số phận bạc phước được. Chương 10. Bây giờ là lúc nhộn nhịp tưng bừng nhất. Bà chủ cắt đặt một toán con gái phụ trách việc bồi tiệc, mâm cỗ dọn trên ba dải chiếu đậu trải choáng nguyên chiều dài của căn nhà sau. Cụ bà liếc qua những món thịt bò nấu cho các tay thợ chuyên môn, không cảm thấy đói bụng chút nào. Cụ nghĩ mình chỉ dùng bữa trưa bằng một chén cháo chay mà thôi. Cô Năm Kim Ngọc trình cụ bà. Thưa dì, mâm chay sẽ dọn ở đâu? Sư bà Diệu Hoằng với các ni cô không ưa nơi nào chào rào trộn rộn. Cụ bà ngẫm nghĩ. Trong vườn có nhà thủy tạ là chỗ mát mẻ, thanh tịnh, cứ dọn ở đó đi. Dì đích thân bồi tiếp cho, nhớ chăm trà ngon và dọn bánh khéo để họ thưởng thức lai rai mới nhập tiệc. Rồi cụ quay qua cô Năm Kim Ngọc. Con lo xếp đồ ăn vào ba cái quả để cho con bún đem qua cho vợ chồng thằng Hai Đường, nghe không con? Hai Đường là con trưởng nam của bà chủ bến chùa, vợ Hai Đường là người chủ phụ giỏi giang, khéo thu xếp, cai quản gian sang nhà chồng. Mấy hôm rày, bà chủ bến chùa giao hết mọi việc cho nàng dâu để đến đây dọn dỗ. Cụ bà cũng có lòng gì nể cháu dâu. nên cụ phải nghĩ tới việc biếu xén chị ta, trước để vui lòng mụ em gái, sau để cho vợ chồng hai đường chia vui về chuyện mừng con rể của cụ. Bà chủ bến chùa chạy lên chạy xuống, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cụ bà chợt nhớ tới chuyện hát sướng. Mình có thể rủ mụ em của mình ở lại xem hát vài bữa. Mắt cụ vụt sáng lên. Nghĩ tới lúc bà chủ bến chùa đem con gái về chợ bến chùa sau bữa dỗ chính là cụ buồn quá. Đêm nay, cụ phải cho dọn cháo và thức ăn nhẹ tiêu rồi mời sư bà Diệu Hoằng tới tụng kinh, giảng đạo cho ấm áp nhà cửa. Trời về trưa, khách bắt đầu kéo tới đông, ông Thông tìm mẹ vợ, nói: Con mời mấy người bạn ở Mỹ Tho tới đây dự tiệc. Cụ bà hớn hở: Vậy thì hay quá, má sẽ cho dọn tiệc ở trong trung đường để họ ngồi chung với mấy ông trưởng lão. Ông Thông cười: Để con kêu vợ con ra tiếp chuyện với họ. Cụ bà nói: Đâu có được, con vợ của mày chỉ được phép ra chào họ mà thôi. Bàn này còn có các bô lão kỳ cựu trong làng nữa. Mày mà bắt chước tay ta, đố khỏi xóm diện quở tía má. Cụ chạy xuống nhà sau, nói cô Năm Kim Ngọc: Để đó cho người khác. Thôi con lo tắm rửa, ăn mặc cho tử tế đàng hoàng để bồi tiệc. Hôm nay có khách ở Mỹ Tho vào chơi. Cô Năm Kim Ngọc ngần ngại. Cụ bà dục lăng xăng: Nè, dì biểu thì con đừng có cãi chứ. Cụ quay qua bà Thông: Con lo trang điểm chải chuốt cho con Năm ngang. Bà Thông buông con dao sắc thịt xuống: Chi vậy má? Con đừng có hỏi, má lúc nào cũng bày chuyện có lợi cho con cháu, con đừng có lo. Bà Thông tò mò: Mà chuyện có lợi là chuyện gì vậy má? Con muốn biết. Cụ bà cười: Thì có chuyện bồi tiệc khách sang trọng ở Mỹ Tho do thằng chồng mày mời. Bà Thông mỉm cười tinh quái: Để con bồi tiếp cho, con rành vụ đó lắm. Ở bên nhà chồng con cứ cách tuần là có tiệc tùng, con giữ phần đãi tiệc. Cụ bà vừa xếp lại mấy cái quả sơn son vừa cằn nhằn: Ê, đừng có nói xàm mà. Mày cứ về Vĩnh Long tha hồ mà đãi tiệc, còn ở chỗ này để con em mày đãi. Bà Thông làm bộ ngây thơ: Tại sao phải để cho con Năm? Cụ bà nạt nhào mụ con gái: Thì hồi đó, thằng cai tổng anh rể của mày mời bạn bè dự tiệc, tao bắt mày bồi tiệc mới gặp được chồng mày bây giờ. Mày đừng đỏng đảnh làm bộ khờ khạo. Thôi, kéo con Năm về buồn, lo o bế em con sao cho sắc lẻm đi con. Mọi người cười rộ lên. Bà chủ phục lăng chị của mình: Chị giỏi thiệt. Cô Năm Kim Ngọc xách cục xà bông ra nhà tắm. Một lát sau cô lủi vào buồng bà Thông. Cụ bà lót tót theo cô cháu gái. Bà Thông bắt đầu trang điểm cho cô em bạn dì. Phấn đánh sương sương lên má, son tô lờn lợt trên môi, dầu thơm sức trên cổ, trên ót. Sau hết, chiếc áo gấm xanh làm nổi bật nước da trắng trẻo của cô Năm Kim Ngọc. Bà Thông khuyên: Mấy món nữ trang của em làm theo kiểu xưa quá, em hãy tháo ra đi. Cụ bà không bằng lòng. Dòng bát bửu, cà rá cửu khúc liên hương và kiền vàng chạm mà con lại chê. Bà Thông cao giọng: Thưa má, con muốn em Năm đeo hột xoàn có phải oai hơn không? Cụ bà hớn hở: Đeo hột xoàn của ai? Dạ, bộ nữ trang của con, món nào cũng cẩn hột xoàn ráo trọi. Cụ bà thẫn thờ: Hồi đó tí mày đi coi mắt tao, bà ngoại mày bắt tao rửa mặt bằng nước cơm do cho da mặt mịn, rồi ăn trầu cho môi đỏ, vậy thôi. Bà Thông khoái chí: Má, má thuật lại lúc tía đi cưới má cho tụi con nghe với. Ai có rảnh rang đâu mà kể chuyện đời xưa cho mày nghe. Khi cô Năm Kim Ngọc sửa soạn hực hở xong, cụ bà nắm tay cô bước xuống nhà dưới, khoe rùm với bà chủ bến chùa: Dì chủ coi nè, con Năm Kim Ngọc ăn diện có thua gì con bà phủ, bà quyện đâu. Bà chủ cười chúm chím: Có vậy, nãy giờ tôi tưởng là cô tiểu thơ nào, chớ đâu có dè. Một người đàn bà dọn đám cười: Cô Năm có bóng sắc lại khéo léo nết na. Cô Năm Kim Ngọc thẹn thùa bỏ vào buồng bà cai. Bà chủ cười hoan hỷ và có vẻ mơ màng. Bỗng vợ hai thao chạy lại báo tin: Thưa bà Cóc, có sư bà Diệu Hoằng và các chư ni tới. Cụ bà hỏi: Trà bánh xong chưa? Dạ, con đã đem một quả bánh tới nhà Thủy Tạ rồi. Đem thêm trái cây đi, tao ra bây giờ. Có nấu trà bằng nước mưa năm ngoái không? Dạ, con múc nước mưa ở trong cái mái đầm gần cửa buồn của bà Cóc. Tốt lắm, có trọng Phật thì phải kỉnh tăng. có kỉnh tăng mới được phước, cần phải dọn cơm nước, trà bánh cho tinh khiết, cho tử tế nghe chưa? Chú thích. Kỉnh, cách phát âm của người Nam Bộ thời trước khi đọc chữ kính, trọng nể. Đọc tiếp. Rồi cụ dây qua bà Thông. Còn Mào Kiều tụi nhỏ ra cho sư bà biểu, kỳ này sư bà đem gạo trong chùa để nấu cháo cho sắp nhỏ ăn. Bà Thông mỉm cười, ăn cháo được phước hả má? Cụ bà gắt, thì ăn gạo ở chùa được khỏe mạnh, được trừ tà nữa. Giữ ác vậy má. Cụ bà tức mình. Mày đừng có theo tay tà rồi bổ bán trời Phật, tội lắm con ơi. Trên trời có Ngọc Hoàng, dưới đất có Diêm Dương. Bà Thông kê miệng vào tai bà Cai. Còn ở trần gian có sư bà Diệu Hoàng.
Chương 11.
Khách khứa tới nườm nượp. Vì đã cắt đặt đâu đó rành rẽ, nên bà chủ bến chùa chẳng lộ vẻ bối rối chút nào. Đối với cụ bà, chỉ có mâm tiệc chay dọn cho sư bà Diệu Hoàng và mâm tiệc mặn dọn đãi các giới chức sang trọng ở Mỹ Tho là điều đáng kể mà thôi. Ngoài nhà thủy tạ, gió mát lao rao, chung quanh là vườn cây rậm rạp. Ngôi nhà thủy tạ cất giữa ao sen, bây giờ sen đã tàn, chỉ còn vài tàu lá xanh vượt lên khỏi mặt nước. Kỳ này, sư bà Diệu Hoàng đem theo 4 ni cô còn trẻ tuổi là Diệu Tánh, Diệu Hạnh, Diệu Hiền và Diệu Thục. Kể tổng quát, Diệu nào Diệu nấy mặt mũi cũng xinh xắn. Riêng ni sư trưởng Diệu Hoàng thì nhỏ thó, lưỡng quyền cao, mắt lương sắc sảo. Sư bà Diệu Hoàng đưa mấy cái đạo bùa. Thưa cụ bà, tôi có đem theo ít đạo bùa để làm cái việc trừ tà. Đeo niệt, trẻ con sẽ chống lớn, ăn chơi, nhất là không sợ con la sát bắt. Cụ bà hoan hỷ nhận lấy mấy cái đạo bùa, cảm ơn sư bà rối rít. Cụ dây qua con bún. Mày vào bẩm bà Thông, dắt trẻ ra đây. Sư bà uống trà, ăn bánh sửng một cách tự nhiên. Các ni cô khác có vẻ thẹn thùng bỡ ngỡ. Cụ bà khuyên mời luôn miệng. Một chập sau, bà Thông dắt 4 đứa trẻ ra. Bà Thông gắm dốc, nhổn nha, son phấn sắc lẻm. Cụ bà nói biểu. Các cháu khoanh tay cúi đầu chào sư bà đi. Đứa nào chào thì được trời Phật phò hộ nghe chưa? Tụi trẻ đồng cúi đầu chào. Sư bà Diệu Hoàng xoa đầu từng đứa, miệng tấm tắc. Mỗi đứa đều thông minh, đỉnh ngộ, sau này sẽ nên danh nên phận. Bà Thông cáo lui, bọn trẻ tản mát ra giường chơi giỡn náo nhiệt. Con bún coi dọn tiệc chay, cụ bà chắp tay. Xin sư bà cùng chư ni độ tiệc tự nhiên, tôi xin phép lên trung đường một chút rồi trở lại ngay. Mấy món chay này tôi rước thợ giỏi người Huế chế biến đó đà. Cụ bà bương bả bước lên trung đường, ở đó khách sang cùng các bô lão kỳ cựu trong làng ngồi ở hai bàn tròn. Tân cựu chia nhau ngồi lẫn lộn cho có vẻ thân mật. Bà Thông và cô Năm Kim Ngọc đứng bồi tiếp. Chiếc áo nhung đen của bà Thông không thua chiếc áo gấm xanh của cô gái. Trong bà hãy còn ống ả lắm. Cụ bà bước vào trung đường là các ông khách tân học đều đứng dậy. Cụ bà niềm nở. Cảm ơn mấy cháu. Mấy cháu cứ dùng tiệc cho tự nhiên. Rồi cụ chỉ cô Năm Kim Ngọc. Đây là mấy món do con cháu kêu bác bằng gì nấu nướng đó đa. Cô Năm Kim Ngọc cả thẹn cúi đầu, cụ bà thao thao bất tuyệt. Các cháu ở ngoài chợ ăn món Tây, món Tàu cũng đã nhiều. Hôm nay ăn món người An Nam mình thử coi. Chuyện giảng với khách một lát, cụ rỉ tai với bà Thông. Con nên kiếm chuyện nói tốt cho con Năm ngang. Má kiếm chồng cho con cháu thường bằng cách đãi tiệc. Bà Thông cười. Má cứ an tâm, con há không biết cái cách cư xử cho vuông tròn hay sao? Cụ bà kiếu từ để ra ngoài nhà mát bồi tiệc. Ngày xưa, cụ ông đã để ý cụ không qua bữa tiệc mà qua một buổi cụ bà dắt bà thân mẫu đi hốt thuốc. Hồi thuở còn con gái, trước mặt người lạ là cụ Thùy Mị khép nép, mắt luôn nhìn xuống. Thân mẫu cụ uống 10 thang thuốc mới mạnh và cụ phải đi hốt thuốc được 10 lần. Rồi khi thân mẫu cụ bắt đầu ăn giả bữa, thì cụ ông cho mai mối tới xin cưới cụ. Chú thích, ăn giả bữa, tức ăn bù lại sau những ngày bị ốm bỏ ăn. Đọc tiếp. Đôi khi nghĩ lại chuyện xưa, cụ tức cười thầm. Ra tới nhà Mác, Cụ bà chợt vui mừng vì sư bà và chư ni đã bắt đầu độ tiệc. Cụ trở lại cái đôn sành chỗ ngồi cũ của mình. Bẩm sư bà, ông nhà tôi lúc này muốn sắm một cổ hậu sự và xây kim tỉnh thì ổng mới vững bụng. Sư bà gấp một muối đồ xào bỏ vào chén, chậm rãi nói: sắm cổ hậu sự thì được, nhưng xây cái kim tỉnh thì phải mướn thầy địa lý, biết đâu nhờ đó mà con cháu của mình sau này được phát quan. Cụ bà chiếu cái nhìn háo hức vào mặt sư bà, giọng phơi phới: biết tìm ông thầy địa lý ở đâu bây giờ? Sư bà nói: bà Cóc không lo, tôi có một thằng em rể ở ngoài Quy Nhơn rành về địa lý, để tôi viết thơ nhắn nó vào đây giúp cho bà Cóc chọn được một kiểu đất để mai sau con cháu được nhờ. Cụ bà hớn hở: mô Phật, thiệt là phước đức cho gia đình tôi biết chừng nào, xin sư bà quan tâm tới chuyện đó giùm tôi. Chẳng những tôi tạ ơn cho ông thầy địa lý xứng đáng, mà tôi xin phụ tiền cúng dường tam bảo cho chùa Phiền Hương thật trọng hậu nữa. Rồi cụ xoay qua sư bà: bẩm sư bà, nghĩ lại lúc này là lúc tôi cũng nên tu nhân tích đức, trước là để phúc cho con cháu, sau nữa là nhờ ở kiếp sau. Sư bà nghĩ coi, đời người thiệt là ngắn ngủi, mới ngày nào tôi lo sắm cổ hậu sự cho tía má tôi, mà bây giờ tôi phải lo sắm cổ hậu sự cho chồng tôi và cho tôi rồi. Sư bà lại nói: à, hình như tôi đã nói với bà Cóc về việc in kinh Phổ Môn và kinh Địa Tạng rồi chứ? Cụ bà gật đầu: tôi đã nghe rồi, nhưng không biết chừng nào sư bà cho quyên tiền. Đợi qua Tết là tôi khởi sự quyên tiền, nhưng bây giờ bà Cóc có thể đóng góp trước cũng được. Cụ bà còn tâm trí đâu để mà nghĩ tới việc in kinh, câu chuyện tìm đất để an táng cứ rạo rực trong tâm trí cụ. Sư bà lải nhải: in kinh Địa Tạng là việc phước đức, chẳng nên trì hưởng. Bá tánh mà tụng hoài kinh này là gia đạo an vui, báo hiếu ông bà cha mẹ hiện đang khuất mặt khuất mày, vì ông bà cha mẹ mình nhờ kinh Địa Tạng mà được siêu thăng. Lại nữa, có ông bà nào hiện đang mắc đọa ở ngục vô gián cũng được đi đầu thai ở nơi giàu sang quyền quý nữa. Cụ bà ừ hử cầm chừng, sư Diệu Quang buông đũa và bắt đầu ăn trái cây tươi, mày nhíu lại có vẻ suy nghĩ hung lắm. Một lát sau, chư ni đã độ tiệc xong, cụ bà cho dẹp mâm chay và bày trà nước bánh trái trở lại. Cụ bà rót trà khuyên mời từng người sư nữ. Sư bà nói: có lẽ cuối tháng này tôi cần phải cho xây lại một cái cổng tam quan. Chà chả, biết ai mà nhắn về Quy Nhơn bây giờ, chùa lại neo người nữa. Chú thích: neo người, tức ít người. Đọc tiếp. Cụ bà chớp mắt: bẩm sư bà, xin sư bà cho mời thầy địa lý giùm tôi càng sớm càng tốt. Còn việc in kinh và xây cổng tam quan, tôi xin đóng tiền trước. Cụ bà đứng dậy: tôi về phòng một chút rồi trở ra ngay, mời chư ni dùng bánh sửng cho nóng. Cụ bà trở về phòng, mở rương lấy 200 quan tiền sắp vào cái khay, rồi phủ lên bằng một cái khăn nhiễu đỏ. Cụ lại kêu thằng Bèo bưng thêm một mâm bánh trái cây theo cụ ra ngoài nhà thủy tạ. Sau khi nhận tiền bạc và phẩm vật xong, sư bà hớn hở dắt chư ni ra về. Cụ bà sung sướng khi nghĩ tới trong một cuộc đất hình con rồng hoặc con lân gì đó, xương cốt của vợ chồng cụ được chôn cất. Sau đó, con cháu của cụ càng ngày càng ăn nên làm ra, càng thăng quan tiến chức. Cụ bà xuống nhà sau, kéo ghế ngồi gần em, thuật tỉ mỉ chuyện địa lý, chuyện cúng chùa của mình cho em nghe. Bà chủ bến chùa thun mũi hừ lên một tiếng: ôi, hơi đâu mà tin con mẹ Diệu Hoàng. Cụ bà ngơ ngác: chết, sao dì dám nói vậy? Bà chủ bến chùa trề môi: con mẹ là kẻ dối thế, gạt người. Bằng cớ đâu mà dì nói như vậy? Trời ơi, bộ dì không sợ tội hay sao? Bà chủ bến chùa quắc mắt: kẻ có tội là con Diệu Hoàng chứ không phải là tôi đâu. Nó có tiền đem cho vay 8 phân lời. Tôi thử hỏi chị, tu hành gì mà kỳ cục dữ vậy? Cụ bà không bằng lòng: trí óc của dì thấp thỏi, hẹp hòi, làm sao dì lường được việc làm của sư bà? Chú thích: thấp thỏi, tức thấp kém. Đọc tiếp. Bà chủ bến chùa còn bồi thêm: con mẹ còn làm thuốc trục thai bán lén nữa. Cụ bà tái mặt. A Di Đà Phật. Bộ gì điên rồi hay sao mà nói bổ nói bán kẻ tu hành đức hạnh cao tâm? Rồi cụ bà nhấn mạnh, sở dĩ sư bà kiếm tiền là để sửa sang cho chùa Phiền Hương thêm nguy nga, đẹp đẽ và nhất là tậu ruộng cho chùa. Đó là việc làm phải, thiên hạ đều biết. Bà chủ bến chùa tức nghẹn họng, nhưng không cãi vào đâu được. Tuy nhiên, bà vẫn còn ráng nói. Còn việc tìm đất an táng, tôi cũng nghi con mẻ bày cách gạt. Nhằm cuộc đất rồng nằm ở nơi đầu rồng và hàm rồng không an táng, họ lại nhà hậu môn con rồng mà an táng thì mới làm sao đây? Cụ bà gắt, nói xàm hoài đi, vì không sợ mắc khẩu nghiệp mà ngày tối cứ u mê ám chướng. Bà chủ bến chùa nghiêm trang, tôi không nói giỡn và muốn chống bán kẻ tu hành đâu. Con mẹ Diệu Hoằng là một thứ núp bóng Phật để làm giàu kiếm lợi. Chị coi kỹ cái bản mặt con mẹ đi, mặt mày gì mà hừng hực sát khí, giống như cái lò than bắt lửa vậy. Đã vậy, hai con mắt con mẹ sắc như dao, liếc ai là cháy nhà người đó. Cụ bà giận tím mặt, thôi, tốt hơn là dì im đi. Tay chân cụ bà run lẩy bẩy, cụ hái mụ em một cái rồi trở về buồng.
Chương 12.
Trên hai mâm tiệc ở tại trung đường, kẻ được người để ý là ông Thông. Cái tương lai của ông chưa chi được mọi người vẽ vời biết bao màu sắc thắm tươi. Mặc dầu ông chưa thi vào hành chánh, mọi người quả quyết cái quốc tịch Tây của ông Thông sẽ là cái thang để ông leo lên địa vị cao sang mà mọi người không đủ sức để mơ ước. Cụ ông không để ý tới câu chuyện đó. Cụ chỉ thích một cuộc đời bị quên lãng vì đầu óc cụ đã lún sâu vào cơn ý thức lờ mờ nhưng vô cùng êm dịu. Cụ có cảm tưởng nếu mình đừng cử động, đừng hô hấp thì chắc bức màn đêm sẽ liệm kín mình và cụ sẽ không còn biết gì nữa. Cái ý nghĩ đó đã có từ lúc cụ chui rút trong buồng nhưng không làm cụ sợ hãi. Cái gì sẽ đến cụ? Thật ra, cái gì đó đâu có khoác lên một khuôn mặt ghê tởm, mà nó là một đợt khói lướt qua cụ rồi cuốn đi mà cụ chẳng hay biết gì. Trong mấy ngày dỗ, cụ ông có hẹn để chuyện trò và không phải vùi đầu trong cái vắng lặng cô đơn. Lúc đầu cụ thấy hứng thú dễ chịu, nhưng hôm nay khách khứa tấp nập, cụ cảm thấy mình bắt hụt, dói không kịp cái quạt náo của những người chứa chan nhựa sống. Rồi tiệc tùng chấm dứt, cụ ông về buồn, mệt mỏi nhưng không sao ngủ được. Nằm nhắm mắt lại một lát, cụ lại bước ra trung đường. Ngoài sân, nắng ngã điều hiu, mấy chậu mai tứ quý le lói vài chòm hoa vàng, một cụm hoa hồng quế mọc xơ xác bên bàn ông Thiên. Tất cả gợi một nỗi buồn man mác, một cảm giác lạnh tanh. Ở nhà trong tiếng cụ bà năn nỉ. Chị ở chơi ít ngày đi, đêm mai đi coi hát bội với tôi, nghe nói có ban hát ở ngoài Bình Định vào đây. Tiếng bà chủ bến chùa. Tôi muốn xẹt về coi vợ thằng Hai Đường cai quản việc nhà ra sao, rồi sẽ ra đây coi hát. Dì khéo lo thì thôi, ở đây năm bữa nửa tháng chết chóc gì đó. Con vợ thằng Hai Đường giỏi gấp mấy lần đứa con gái út của dì, không sao đâu. Tiếng cô Năm Kim Ngọc năn nỉ. Ở đây coi hát đi má, chẳng mấy khi má được rảnh rang. Tiếng cụ bà phơi phới. Đêm mai người ta hát tuồng bà chung vô diệm lột tốp. Giọng bà chủ háo hức. Vậy hả? Có phải bà chung vô diệm đang xấu xí nhờ tắm nước suối tiên mà trở nên xinh tốt không chị? Ồ, phải đó. Chẳng làm vậy, cái ông vua chồng của bà mê con vợ bé tên gì mà tôi quên mất rồi. Con đó nó dùng lời ngon tiếng ngọt để nịnh ái ổng, lại còn âm mưu hãm hại bà, muốn đoạt cái chức chánh cung hoàng hậu của bà. Vì coi có con đàn bà nào độc địa, gian xảo như vậy hay không? Bởi vậy khi bà lột lớp rồi, ôi thôi bà lịch sự, xinh tốt như tiên sa phụng lộn. Ông vua ổng mê mẩn bả rụng rời, cứ theo quấn quýt bả, bỏ con vợ bé ra rìa một bên. Bỏ là phải, chà chà, tuồng như vậy chắc phải hay thần sầu quỷ khóc. Hay thấy ông bà ông giải chứ gì nữa. Cụ bà dỗ ngọt, ở đây chơi đi đi. Tối nay mình nấu cháo cá ăn cho khỏe rồi nghe giảng kinh. Ai giảng? Không phải sư bà Diệu Hoằng đâu mà dì sợ. Hôm nay có sư cô ở chùa chấp pháp. Tiếng bà chủ bến chùa buông xuôi. Ở thì ở. Nè Năm, con về lấy quần áo thêm cho má để má thay đổi ngang năm. Nhớ nói với con vợ thằng Hai Đường kho cho má một ơ cá đối mà phải kho với nước dừa tươi và khóm ngang năm. Chú thích. Ơ, tức cái trách, trả, làm bằng đất. Đọc tiếp. Vậy là cụ bà có bạn hủ hỉ vài bữa, con rể của cụ đã rút lui hết. Nhà cửa sao mà vắng vẻ một cách dễ sợ, thường thì nó cũng vắng vẻ, nhưng đó là một thứ vắng vẻ thoải mái, xuôi theo dòng đời cô đơn của cặp vợ chồng già. Nhưng sau những cuộc hội họp, yến tiệc, nó khoác lên vẻ vắng lạnh, nguội ngắt, lạnh tanh, thét rồi căn nhà như toát hơi lạnh, đột vật như những khối băng dưới ánh sáng ảm đạm của buổi xế. Cụ ông có cảm tưởng tánh tình của cụ bà và tánh tình của cụ trái ngược nhau ở khía cạnh sinh hoạt. Cụ bà luôn luôn muốn va chạm, cuốn hút với guồng máy náo nhiệt của cuộc đời, trong khi cụ cười nói, xôn xao làm việc, xôn xao gánh bàn, đọc mướn chuyện thiên hạ với tất cả hứng thú. Cụ ông nghĩ thầm, hồi bả đi tới tiệm thuốc của mình lần đầu tiên, sao mà nhu mì, nhỏ nhoi. Rồi trong những năm đầu tiên làm vợ mình, bả đâu có ào ào cái miệng như bây giờ. Cụ nhớ lại thời gian còn đang đợi ngày đám cưới, không bao giờ cụ bà dám cho cụ gặp mặt. Con đường từ nhà thân mẫu của cụ bà đi ra chợ Trung Lương phải đi ngang qua tiệm thuốc bắc của cụ, nhưng cụ bà không hề dám đi ra chợ bằng con đường đó, và cụ bà đành đi vòng qua cánh đồng dài ngoằn ngoèo. Mỗi khi cụ ông qua thăm, cụ bà lẫn trốn và cực chẳng đã, cụ mới bưng trà nước, bánh trái. Bây giờ, thử tưởng tượng lại cụ bà vào thuở đó, cụ ông vẫn còn cảm thấy đôi chút thú vị, cái thú vị chợt lóe lên trên đống gạch ngói lụng dụng sụp đổ hoang tàn của ký ức. Cụ thấy lại hình ảnh một cô thiếu nữ 16 tuổi, tóc dày và rậm, bới một cái bí bo lớn hơn trái cam sau ót, ưa mặc áo vải đen, và trang sức chỉ bằng đôi bông mù u và chiếc đồng bánh ú. Cô thiếu nữ đó ưa nhìn xuống đất, đôi mắt lấm lét như sợ hãi điều gì. Cô thiếu nữ đó không một chút duyên dáng, mỗi khi có việc gì bối rối, thường lấy bàn tay che miệng giả bộ ho khúc khắc. Cụ ông lại nhớ luôn đến hình ảnh đêm tân hôn với cụ bà. Trong căn buồng phên vách tre đêm đó được rọi sáng bởi một ngọn đèn thắp bằng dầu mù u. Chiếc giường tre đã trải chiếu bông sạch sẽ, mùng màng đều mới toanh ngang ngát mùi long não. Cụ bà mặc áo dài đen, đeo vài món nữ trang bằng vàng đỏ chóe, ngồi cúi gằm mặt ở cuối giường. Cụ ông bước lại đặt tay lên vai tân nương, cụ bà ngước lên, đôi mắt khủng khiếp, vẻ mặt sợ hãi tột độ. Cụ ông mỉm cười, thế rồi sau đêm tân hôn, cụ bà vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt chồng. Phải đợi một tuần sau, người vợ mới biết bắt chuyện với chồng. Rồi sự yêu chồng tha thiết đã biến cụ bà thành một mẫu người dễ bắt chuyện với chồng hơn, linh hoạt hơn, duyên dáng hơn. Đó là trong phạm vi gia đình, dần dần sự tiếp xúc mưu sinh ở ngoài đời đã biến cụ bà ồn ào hơn, đanh đá hơn. Cái vẻ ôn nhu thùy mị của cụ bà thời con gái không phải là thứ ôn nhu thùy mị thật sự, mà chẳng qua là cái vỏ do sự nhút nhát kết thành. Sau này, đã nắm được vài ưu thế ở ngoài đời, cụ bà dần dà để lộ chân tướng bẩm sinh của mình, không cần che giấu làm gì cho mệt. Cụ bà lấy tay che miệng ngáp rồi than, buồn quá, chiều nay nhà vắng như cái chùa bà đanh. Mụ bà chẩn, thôi để tôi nấu cơm. Cụ bà, tối nay nấu cháo cá đi, mụ coi các món ăn còn lại có món nào có thể ăn được, nhớ múc cho nhà nghèo trong xóm. Nhớ đừng múc đổ xà bơn mà mang tội. Cụ bà hỏi, bánh trái còn không? Mụ ba chẩn, dạ còn 3 quả bánh và 5 dĩa trái cây. Tốt lắm, thôi mụ lo bẻ bông chưng ở bàn Phật rồi nấu nước sôi để sẵn cho tôi. Còn hộp thiết quan âm đâu rồi? Dạ, con bún khất trong tủ đựng chén kiểu. Cụ hỏi mụ em gái, dì ngủ một giấc ngon lắm phải không? Cũng ngon, nhưng đêm nay tôi phải ngủ sớm, chắc nghe kinh không được đâu. Rồi bà chủ quay qua cô Năm Kim Ngọc. Nè Năm, đêm nay con muốn đi coi hát không con? Thôi, tối nay con ngủ cho khỏe, tối mai sẽ hay, Tối nay họ hát tuồng quê dung đạo không có đào, coi làm gì? Cụ bà phụ họa. Tôi thích coi tuồng có đào, có kép, có nhân, có của, nhãn tiền. Ngẫm nghĩ lại, chỉ có tuồng chung vô diệm là hợp với tôi mà thôi. Bà chủ nói, tôi ghét tuồng nói chuyện dàn binh bố trận lắm. Năm ngoái, gánh rương vàng hát tuồng, khổng minh đắp đập bắt bằng đức, làm uổng công tôi xách giỏ trầu đi coi biết chừng nào. Hai chị em bắt đầu bàn sôi nổi về việc hát sướng và quên cả mọi sự. Chợt cụ bà kêu lên, ý, tôi quên hỏi ông nhà tôi muốn ăn cơm hay ăn cháo. Rồi cụ ngoắc cô Kim Ngọc. Nè Năm, con hỏi Dượng con muốn ăn cháo cá hay không? Cháo cá nhẹ tiêu lại giải nhiệt nữa. Và chủ bến chùa bắt bẻ. Nhà ảnh là thầy thuốc mà chị dám nói tới chuyện giải nhiệt chứ. Cụ bà nói ngang. Ăn cháo đổ mồ hôi thì không giải nhiệt chớ giải giống gì. Cô Năm Kim Ngọc rón rén vào phòng cụ ông. Cụ bà thay bộ quần áo lụa trắng, rửa mặt, chải đầu để chờ các ni cô chùa chấp pháp đến. Bóng cụ ông từ phòng bước đến, thấy cụ bà ăn mặc tươm tất, cụ cười. Chắc bà sửa soạn đi coi hát. Cụ bà cười. Đi coi hát mà bận đồ bà ba sao? Rồi cụ hỏi chồng, ăn cháo ngang ông? Bà cũng ăn cháo luôn chứ. Cụ bà lắc đầu, khuya khuya một chút tôi mới ăn. Bây giờ tôi sửa soạn lo tiếp rước chư ni. Thôi, ông ăn một mình vậy. Tôi không đói, hay là tôi đợi cùng ăn với bà? Sực nhớ tới việc xây kim tỉnh, cụ bà mon men tới bên chồng thỏ thẻ thuật lại lời của sư bà Diệu Hoàng. Cụ ông thản nhiên lóng tai nghe, sắc mặt càng lúc càng nguội lạnh. Cụ ông nói, nếu mà hài cốt của tôi với bà dẫu có gặp ngay hàm rồng đi nữa, thì hai chàng rể của mình cũng chẳng làm vua được. Sao vậy? Hài cốt cha mẹ tụi nó phải chôn ngay hàm rồng mới được. Cụ bà cục hứng, cụ ông lại bồi thêm, mình không có con trai, lo gì chuyện quan tước, danh vọng. Con gái của mình lấy được chồng giàu sang như vậy, bà đòi hỏi gì nữa? Cụ bà buồn hiu, mặt mày bí xị. Cụ bà ngồi xuống bàn nước, không rót trà uống như thường lệ. Bà chủ A Xề lại gần, thọc miệng vào. Chú thích, A Xề, tức xích lại gần, đọc tiếp. Tôi đã khuyên chỉ đừng nghe lời con mẹ Diệu Hoàng, chỉ tỏ vẻ giận ghét tôi nên tôi hết dám nói thêm nữa. Cụ bà có vẻ thẫn thờ, như con gà bị rút xương. Cụ bước lên trung đường sửa soạn nước cúng. Trời vừa nhá nhem là chư ni chùa chấp pháp tới, gồm ba ni cô. Ni cô Diệu Hiền trạc 40 ngoài, mặt mày thì thô xấu. Ni cô Diệu Bối cao lớn đẩy đà, sau hết là ni cô Diệu Phương nhỏ nhắn trắng trẻo. Sau tuần trà nước, cụ bà yêu cầu ni cô Diệu Hiền nói chuyện về đức Phật này, đức Phật nọ. Đèn đuốc trong nhà sáng trưng, ni cô Diệu Hiền kể chuyện mấy kiếp của Bồ Tát Địa Tạng làm con gái Bà La Môn đã cúng dường tam bảo tài sản của mình để cho hồn của mẹ mình thoát khỏi cảnh địa ngục vô gián. Tiếp theo đó, ni cô Diệu Bối đọc một bài kệ, giọng lòng thòng, buồn rười rượi. Cụ ông ngồi nghe chăm chú. Mỗi khi bắt qua một sự tích Phật, luôn luôn ni cô Diệu Hiền khởi đầu, hồi vô lượng kiếp, hoặc hồi hằng hà xa số kiếp. Cụ ông thở dài, số kiếp con người sao mà chất ngất. Cụ ông bỏ vào phòng. Bà chủ bến chùa không nghĩ gì tới chuyện ngủ sớm, vì bà đang mê chuyện địa ngục, ma quỷ, mười mấy cõi trời. Cô Năm Kim Ngọc cũng khoái chuyện phép Phật thần thông nên giao chuyện trà nước cho mù ba chẩn. Bà chủ bến chùa có vẻ phục lăng kiến thức rộng rãi của ni cô Diệu Hiền nên quả quyết nấu cháo chay để khuya cho cả bà giải lao. Riêng cụ ông khi trở về phòng, lăn trở một lần rồi ngủ luôn, bỏ luôn bữa cháo khuya. Đến khuya, cụ bà bước vào phòng thấy chồng ngủ nên nhẹ nhàng rút lui, lúc nào cụ cũng vui khi thấy chồng ngủ được. Tới màn giảng kinh, chẳng ai buồn nghe, con búng kéo cô Kim Ngọc lủi đi chỗ khác, rồi nhắc lại một tiền kiếp của Phật Thích Ca, miệng bẻo lẻo bình phẩm rồi cười khúc khích. Chương 13. Vừa tờ mờ sáng, ở ngoài cổng có tiếng léo nhéo. Cụ bà vừa bước ra trung đường thì gặp bà chủ bến chùa đang ngồi têm trầu. Cụ hỏi mụ em gái, ai mà ó ré ngoài cửa ngõ vậy? Bà chủ chọn miếng cau tươi bỏ vào miệng. Dạ, vợ thằng Hai Đường. Cô bà thắc mắc. Ủa, qua làm gì sớm dữ vậy? Hôm qua tôi sai con Năm về nhà, biểu nó kho cho tôi một ơ cá mía lau và nước dừa tươi. Chắc nó đem qua chứ gì. Cụ bà hỉ hả. Tôi thích cá đối kho rụt xương lắm. Hổm rày gặp dỗ quải, mình ăn nem chả phủ phê quá. Bữa nay ăn cá đối chắc là ngon. Vợ Hai Đường cao lớn, mặt rỗ qua mè nhưng có duyên, trạc 30 tuổi. Cụ bà kêu tám chà kho thêm một lượt nữa để cho xương cá rụt hơn. Cụ còn sai sắp vào thúng một mớ bột nếp, bột cân bánh xà lam và một hộp trái vải về cho ông chủ bến chùa. Vợ Hai Đường ngồi chưa nóng đít là Kiếu Từ ra về. Cụ bà liền hỏi mụ em gái. Nè, mình dọn ăn sáng cho chư ni bằng món gì đây? Tôi đã biểu con Năm nấu một nồi cơm nếp rồi. Dọn cơm nếp thôi sao? Mình còn mấy thứ bánh chay nữa chị. Cụ bà hễ hả, mụ em độc nhất của cụ lúc nào cũng châu đáo vén khéo. Cụ hãnh diện với bên chồng về cái nề nếp gia phong của cụ. Bởi có một chị một em nên cụ bà rất quý bà chủ bến chùa. Hai chị em lui tới với nhau luôn. Sau này vì thấy cụ ông thường ương yếu nên cụ ít đến nhà bà chủ bến chùa. Cụ sợ vắng cụ rồi, rủi cụ ông có bề gì không ai ở bên cạnh để giúp đỡ hoặc xoay trở kịp. Bởi vậy cụ thường nhắn bà chủ ra chơi, tuy là nói ra chơi chớ bà chủ làm việc không hở tay. Vốn quen hoạt động, bà không thể ngồi yên một chỗ. Chư ni đã dậy, bước ra chào cụ bà. Bà chủ châm trà rồi mời chư ni ăn sáng. Bà chủ hỏi Nico Diệu Bốn. Như tôi đây không quen ăn chay không biết có tội không? Diệu Bối lắc đầu. Chắc là không, nhưng muốn chắc ăn, lâu lâu bà chủ nên mua chim, mua cá phóng sanh. Cô Năm Kim Ngọc. Không hiểu có bao nhiêu thứ quỷ. Diệu Bối trả lời như cái máy. Có bốn thứ quỷ, quỷ dạ xoa, quỷ la sát, quỷ Atula và quỷ đói. Riêng về quỷ đói thì có 36 bộ. Bà chủ bến chùa rầy con gái. Ê, mới sáng mà nói chuyện ma quỷ không sợ xui hà. Cụ bà nói, ban đêm nói chuyện ma quỷ thì dễ sợ, ban ngày nói chuyện ma quỷ có sao đâu, ma quỷ nào dám vào nhà này. Khi mặt trời mọc ba sao, chư ni cáo lui, cụ bà nhìn đọt cao vàng rực ánh sáng dục tự hỏi. Không biết mụ em của mình ở đây coi hát được bao lâu? Cụ dục ngạc nhiên, từ lúc bà chủ bắt đầu qua đây dọn dỗ, một ngày đối với cụ trôi qua mau quá. Mỗi chiều, một nỗi buồn cứ đến ám ảnh cụ hoài. Cụ bà xới một dĩa cơm nếp và múc một dĩa cá đối kho cho cụ ông rồi truyền cho con bún. Mày đi lại đình, mua cho tao 5 cái giấy hát và hỏi coi họ hát tuồng gì. Bà chủ bến chùa hỏi, mình mua chi nhiều dữ vậy? Thì tôi, dì, con Năm tốn hết 3 cái giấy rồi, còn thêm mụ Ba Chẩn và con Bún nữa chi. Dù sao, gánh hát cũng đem lại một niềm vui náo nức cho mọi người. Bà chủ bến chùa bước xuống nhà dưới kiểm điểm thức ăn rồi lên báo cáo cho cụ bà. Bữa nay khỏi đi chợ, thức ăn còn bộn bàn, để tôi sai thằng Bèo vô vườn hái một rổ rau về luộc. Cụ bà dục nảy ra một ý kiến. Ừ, thôi mình lo nấu cơm ăn sáng rồi lấy truyện tàu nhờ con Năm đọc nghe chơi. Thằng rể thứ tôi có mua cho tôi 7 bộ truyện, nhưng tôi chưa tìm người nào đọc. Nếu đêm nay hát tuồng chung vô diệm, thì trưa nay mình biểu con Năm đọc truyện chung vô diệm. Bà chủ nói xuôi. Ừ, thôi ăn cơm sớm cho chắc bụng. Bà chủ lẹ làng mở khạp gạo, xúc 4 lon bỏ vào nồi đồng để cho mụ Ba Chẩn đem đi vo. Khi nồi cơm đã bắt lên bếp, hai chị em rút vào căn nhà sau nằm ở bộ ngựa gõ. Một lát sau con Bún về, đưa 5 cái giấy hát cho cụ bà, hí hửng. Thưa bà Cóc, đêm nay họ hát tuồng chung vô diệm lột lốt. Cụ bà hỏi, mà hát lớp nào? Dạ bà Cóc đâu có biểu con hỏi hát lớp nào. Cụ bà gắt. Con nhỏ này, sao mà nó thiệt thà quá? Có tuồng thì phải có lớp chứ. Thôi, mày lại đặng hỏi coi hát lớp nào. Con Bún tiêu nghỉu bước đi. Cụ bà têm trầu ngồi chờ bà chủ đem cau ra bữa, rồi lấy xác cau chà lên răng. Cụ ông trong buồng bước ra, ngồi ở ghế tràng kỹ vấn thuốc hút. Cụ bà rót cho chồng chén nước, gợi chuyện. Không biết bà Chung Vô Diệm có mấy con vậy ông?
Hai đứa con trai ruột, một đứa con trai nuôi. Cụ bà buồn xo.
Cụ ông nhìn vợ ái ngại, nhưng không biết an ủi vợ cách nào, mà an ủi gì nữa. Buổi chiều của cuộc đời kéo dài, đáng lẽ vợ của cậu phải gác bỏ ngoài tai những điều bất hạnh để tìm yên tĩnh rồi dọn cho mình cái chết.
Bà chủ bến chùa nói, trong truyện Tàu, bao giờ người hiền lương cũng có con trai. Có nhiều chỗ người đặt chuyện thêm nhưng thắc nhị đứa con gái. Đứa này đẹp đẽ, thông minh thế nào về sau cũng làm vợ bậc công hầu. Hoặc làm nữ trung hào kiệt rồi được vua đi cưới.
Cụ ông nói diễu, mấy ông vua bên Tàu làm gì có trầu có cao. Họ chở một xe vàng, một xe châu báu để cưới vợ chứ bộ.
Bà chủ cười hền hệt. Còn mấy ông vua xứ mình?
Cụ bà cất giọng xa xôi.
Ổng với tôi vốn là vợ chồng chấp nối. Nhưng tôi là con nhờ, con cậy của má, nên má bắt ổng phải làm đám cưới, đám hỏi, đủ mọi thứ lễ rỡ ràng. Hồi đó, vì còn nhỏ, độ 3-4 tuổi gì đó, về nhà chồng suốt mấy bữa đầu, tôi nhớ dì quá, cứ khóc hoài. Đã vậy, tôi lại sợ ổng, nên tối nào cũng lục đục dưới bếp tới khuya lờ khuya lắc. Đợi ổng ngủ say, tôi lén đem mền gối leo lên bồ lúa mà ngủ.
Bà chủ bến chùa khoái chí cười hăng hắc, nheo mắt về phía anh rể.
Rồi sao mà thành vợ thành chồng với ảnh cho được?
Cụ ông cười, thôi để bà thuật lại dì nghe, bà vốn nhớ dai mà ưa nhớ những gì tầm ruồng đâu á.
Cụ bà nguýt chồng, chuyện vợ chồng mà ông dám chê là chuyện tầm ruồng hả?
Chuyện vợ chồng là chuyện hiệp với lẽ trời, còn chuyện bà ôm mình ngủ trên bồ lúa thì quá thiệt là chuyện gì hộm.
Bà chủ bến chùa cười ngất. Tôi muốn biết anh bá hộ dụ khị chị cách nào mà thành vợ thành chồng, chắc chuyện đó vui lắm.
Cụ ông nhìn vợ, chuyện đó lại càng dị hợm gấp trăm lần hơn nữa.
Chợt cô Năm Kim Ngọc từ nhà bếp đi lên, nói với mẹ, cơm nước xong xuôi cả rồi, còn cho chiên thêm thịt muối nữa. Rồi cô sẩn bẩn ở bàn nước, bà chủ bến chùa tò mò muốn nghe chuyện giữa anh chị mình, nên kiếm chuyện sai bảo con gái.
Con coi giùm má cái đầu heo ngâm giấm nghe con, rồi gọt cho má vài trái khóm để ăn tráng miệng.
Cô Năm Kim Ngọc nói,
cái đầu heo ngâm giấm thì đã làm từ hôm qua rồi, còn khóm con đã cho mụ tám trà gọt sẵn cả rồi.
Bà chủ bến kiếm chuyện, à nè, con xuống bếp nói với mụ Ba Chẩn nấu nồi cơm nếp để má làm cơm rượu đi con.
Cô Năm Kim Ngọc, thủng thẳng chớ má, mời về giường ăn cơm đã.
Bà chủ bến chùa gắt,
còn gì cứ cãi lời mình chan chát vậy nè, bộ mày muốn làm mẹ tao hả?
Cô Năm Kim Ngọc riêu riếu rút lui xuống bếp. Bà chủ bến chùa dục anh rể, thuật tiếp chuyện xưa nghe chơi đi anh bá hộ.
Cụ ông buồn buồn, tôi liền nhờ bà Bảy phách, má của mụ Ba Chẩn nói chuyện vợ trước của tôi dùng độc dược quyên sinh, chuyện người cô tôi bị lôi xuống biển. Bà nghe xong sợ quá, tối lại tự ên vào buồn.
Bà chủ bến chùa rắn mắt, rồi thì sao nữa?
Cụ ông cười, thôi bà con mình đi ăn cơm đã, chuyện đó để rồi mụ vợ tôi kể tiếp cho dì nghe.
Mọi người kéo nhau đi ăn cơm, qua mấy bữa dỗ người nào cũng ăn ít như chim. Sau đó con Bún từ đình trở về hớn hở báo cáo,
thưa bà Cốc, tối nay họ hát tuồng Chung Vô Diệm lột lốt.
Đúng sở thích của cụ bà lẫn bà chủ bến chùa rồi, các bà già trầu nào cũng thích người hiền được quả tốt, người ác thì bị trời phạt. Chung Vô Diệm mà lột lớp rồi thì tươi tốt còn hơn tiên Nga. Vua Tề sẽ mê mẩn họ Chung, bỏ rơi con mẹ thứ phi Hạ Nghinh Xuân. Cái con mẹ đó đã bao phen hãm hại bà Chung thứ điều trầy di tróc dãy. Cơm nước xong, trời hanh nắng nên đỡ lạnh. Ngoài vườn cây lá vàng rực dưới nắng trong, không khí lạnh và tạnh ráo, mùa xuân sắp về. Cụ bà đề nghị với cô Năm Kim Ngọc, cháu đọc Chung Vô Diệm nghe chơi, nhớ đọc lúc bả lột lốt nghe năm. Chà chả, tối nay họ phải lựa con đào nào xinh tốt hơn người để thủ vai bả mới xứng.
Bà chủ bến chùa, thôi đừng có ước, rủi đêm nay họ bắt con đào có chữa mần vai bà Chung Vô Diệm lúc lột lốt thì không lẽ mình kiện tụng gì ông bầu được hay sao?
Đợi cho cô Năm Kim Ngọc lúi húi pha trà, bà chủ bến chùa kề tai nói nhỏ với cụ bà. Chị nhớ thuật tiếp chuyện đó cho tôi nghe đi chị. Cụ bà rầy em cũng bằng một giọng thật nhỏ, đủ cho hai chị em nghe thôi. Ê, dì già rồi mà không nên nết. Chuyện năm xửa năm xưa nói ra, ôi sao mà nhột miệng quá chừng. Bà chủ trề môi, mình già cả rồi, chị nhắm có ai quở mình không? Giả lại, chuyện giữa chị em mình, ai mà nghe được, chị khéo ngại thì thôi. Cụ bà cười hăng hắc. Thật ra cụ muốn kể chuyện khuê phòng thuở xưa, không phải tìm chất kích thích mà muốn dùng làm một trò cười trong cái tuổi già mênh mông này. Cụ nhận thấy lúc nào cụ cũng vẫn yêu chồng. Thuở còn phương cường, tình yêu đi đôi với sự trao đổi thú vui xác thịt. Sau đó, tình yêu thuộc về nghĩa gắn bó mà con cái là những cái gạch nối thiêng liêng. Sự phối hợp giữa vợ chồng tuy vẫn còn mặn nồng, song không còn là sự trói buộc giữa hai tâm hồn. Rồi đến lúc cụ tắc kinh, trong tuổi xế bóng, vợ chồng cụ yêu nhau qua ý nghĩ nương tựa với nhau. Thú gối chăn không còn nữa, nhưng hai cụ vẫn nồng mặn nhau trong tình bạn già. Buổi trưa hôm đó, cụ bà và mụ em gái to to, nhỏ nhỏ, chuyện giảng với nhau rồi cười giòn khấm khứu. Nhưng có ai đi ngang qua, hai chị em ngừng lại và đợi khi họ đi rồi, lại tiếp tục thì thầm rồi cười hăng hắc. Chú thích, khấm khứu, tức thể hiện thái độ cười nhưng không muốn người khác hay biết. Đọc tiếp. Cô Năm Kim Ngọc trưa hôm đó khỏi cần đọc truyện Chung Vô Diệm.
Chương 14.
Coi xong tuồng Chung Vô Diệm lột lốt, bà chủ bến chùa không nghĩ tới chuyện về nhà nữa. Bà tuyên bố khi nào gánh hát diễn hết tuồng, quả mai bà mới chịu về phục cai quản việc nhà với vợ hai đường. Cụ bà có nhiều đêm ở nhà nghỉ ngơi, đó là lúc gặp tuồng hát trích trong Tam Quốc Chí như Quan Công Thọ Tử, Khổng Minh Đắp Đập Bắt Bằng Đức, Triệu Tử Long Phò Ấu Chúa. Đó là loại tuồng khô khan, nói chuyện binh cơ chiến lược cao xa, không hợp với tâm hồn già nua của cụ. Bà chủ bến chùa thì khác, mỗi tối khi ở đình vừa rống trống lên là bà không thể ngồi yên, nhai trầu cũng không ngon miệng nữa. Bà bất chấp tuồng tích, miễn là được nghe trống chầu, đàn sáo, được ngắm những bộ mặt bôi phấn, mang râu là được rồi. Truyện tàu vẫn là món giải trí phụ của hai chị em cụ bà. Sau giấc ngủ trưa, cô Năm Kim Ngọc đem truyện ra đọc cho đến lúc xế chiều. Mụ Ba Chẩn thỉnh thoảng nấu chè, lột cam cho cả ba người nhấm nháp. Tối đến là chuyện hát sướng. Cả ba trong khoảng thời gian này như đang sống một thế giới khác, không còn liên lạc với hiện tại nữa. Một hôm, cụ ông ôn tồn nói với vợ, ngày mai là ngày kỵ cơm của bà trước rồi đó. Cụ bà nói, mãi mê hát sướng mà tôi quên việc dỗ quẩy chị trước chứ. Rồi cụ bà quay qua mụ em, thôi, tối nay hát tuồng Lặng Tương Như, chẳng có gì hay ho đâu. Dì ở nhà, dành sức khỏe để mai nấu một mâm cơm giúp tôi. Bà chủ bến chùa cười, để đó tôi, nấu nướng dỗ chạp là một chuyện, còn đi coi hát là một chuyện khác nữa. Cụ bà chợt cảm thấy mình có lỗi. Trong nhà này, cái bóng ma của người vợ trước cụ ông là một ám ảnh linh thiêng đã làm cụ run sợ, kính nể. Hồi bước chân vào nhà này, cụ đã đến bên bàn thờ bà vợ họ Lê của cụ ông, khấn vái một cách thành khẩn. Thưa chị, em vào đây thay thế chị săn sóc chồng. Em là phận em út. Em xin làm vợ bé, vậy chị phù hộ em. Suốt 60 năm, cụ bà lo việc dỗ quẩy hương khói cụ bà họ Lê không chút nào chểnh mãn. Đến lúc tuổi già xế bóng, đôi lúc cụ nghĩ rằng cụ bà họ Lê đã đi đầu thai rồi, nên sự sợ sệt phai bớt đi. Song việc dỗ quẩy hương khói không vì thế mà ngơi đi, dẫu sao cụ cũng phải làm vui lòng cụ ông. Cụ bà bước ra vườn hái bông nở ngày, bông cẩm nhung, bông huệ về cắm vào bình trên bàn thờ bên mặt. Ở đó, mụ Ba Chẩn đã lau chùi sạch sẽ hai cái bài vị sơn son thiếp vàng. Dĩa quả tử đã chất đầy trái cây, cụ bà dặn, nhớ thắp đèn, thắp nhang luôn cho tới hết giỗ. Cụ ông lụm cụm bước ra mộ người vợ bất hạnh của mình ở cuối giường. Sự đau khổ của cụ đã tan từ 50 năm nay rồi còn gì. Nhưng có điều kỳ lạ là, trong sương khói mù mịt của trí nhớ, cụ chợt thấy khuôn mặt trẻ trung, ôn nhu của người vợ trước. Người vợ trước thuộc dòng dõi quý phái, biết chữ nho, biết đọc liệt nữ truyện và biết làm thơ. Người vợ đó thêu thùa, làm bánh trái khéo hơn người vợ này. Nhưng thuở đó, gia cảnh của cụ chưa khá giả, nên cái tài hoa lẫn tiểu xảo tinh vi của bà ta không thể giúp ích gì cho cụ. Tuy vậy, tất cả tình yêu say đắm của thời trai trẻ, cụ đã trút vào người đàn bà xinh đẹp này. Vốn người chỉ yêu đương, đam mê một đối tượng độc nhất, nên khi người vợ trước qua đời, cụ dục có ý tưởng đi tu. Nhưng vì không có con, cha mẹ cụ lại bắt cụ tục quyền. Người vợ sau, tức là cụ bà bây giờ, không đẹp bằng người vợ trước, không biết chữ nghĩa, thêu thùa, nhưng nấu nướng giỏi, biết cất rượu, làm mắm, biết cai quản việc nhà và đã cùng cụ dựng nên cơ nghiệp đồ sộ này. Rừng cây tùm hoang vắng, ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trắng, nằm bên ngôi mộ của bà cô, cụ xây bằng đá ong. Nắng buổi trưa vàng sẫm, bên kia lạch nước, những cây lý, cây mận hồng đào lẫn mận da người âm thầm tỏa bóng mát. Cỏ tranh, cỏ rồng chầu lan đầy lối đi. Tiếng gió xao động từ đám dừa nước mọc trên bãi sình rào rào đưa lại. Sự tĩnh mịch đến ớn lạnh, đến ma quái. Cụ chọn một tảng đá xanh sạch bóng ngồi xuống, đầu óc hoang mang vì cơn mơ màng phiêu diễu. Chú thích: phiêu diễu, một cách phát âm của phiêu diêu, nhẹ nhàng, bền bồng. Đọc tiếp. Cuộc đời như ngừng lại, một cơn choáng váng nhẹ lướt qua, rồi một tia sáng trong vắt rọi qua đầu cụ. Cụ nghĩ thầm: không còn bao lâu nữa, mình sẽ nằm ở đây, mà ở đây yên tĩnh thật. Lòng cụ tự dưng êm dịu khác thường. Trong cái tuổi già quạnh hiu, từ bao lâu cụ cảm thấy thời gian trì trệ trôi qua, ngày tháng như dồn đóng vào cơn ứ động. Nhưng có sao hôm nay cụ lại thấy mọi sự đã qua, luôn cả cái quá khứ sóng gió của mình chỉ là một giấc chiêm bao mơ hồ. Cụ nghĩ, mình hết còn muốn nhớ gì nữa, mình già quá đỗi. Cụ ông lững thững bước vào nhà, cảnh nhà lại rộn rịp hơn. Cụ bà đang cắt đặt trà rượu, tiệc tùng. Cụ bà hỏi: ông ăn bột quỳnh tinh nghe ông? Cụ ông lắc đầu, toan trở về buồng riêng, nhưng nghĩ sao lại thôi. Cụ nói với vợ: để tôi coi việc nhang đèn cho. Cụ ngồi lại trung đường, cô Năm Kim Ngọc chăm cho cụ một ấm trà. Dáng dấp của cô sao giống cụ bà họ Lê ngày xưa, nghĩa là sạch sẽ, ăn mặc tươm tất. Còn người vợ sau của cụ vốn thích làm lụng nên ăn mặc xềnh xoàng, tóc tai lôi thôi. Tuy nhiên, người vợ này cũng rất tế nhị. Chiều nào cụ bà cũng thường tắm rửa sạch sẽ, tóc tai chảy gỡ dáng khéo. Buổi tối, cụ bà từ thuở xuân xanh tới bây giờ vẫn sạch bóng. Một thói quen do mánh khóe ngập tràn nữ tính đó làm cho cụ thêm yêu kính. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, cụ nhận thấy sau cái tang của người vợ trước, cụ lao đao té quỵ trong cơn trăn trở bất an và tiêu ma hết nội lực, ý chí. Người vợ sau dù không đem lại cho cụ sự yêu đời như buổi đầu, nhưng đã vươn một cái dù vĩ đại để cụ ẩn núp mưa gió giăng mắt trong cuộc đời. Cái hoạt động lẫn sự vững chãi cùng tình yêu của cụ bà đã tạo nên niềm hạnh phúc an ổn cho cụ. Bà chủ bến chùa bắt đầu sửa soạn giỏ trầu, tận ngoài đình tiếng trống cũng bắt đầu gióng hối hả. Nắng đã tắt trên ngọn cao, trong bếp mùi thịt hầm trộn lẫn mùi thịt rán ngào ngạt. Cụ bà hỏi: dì đi coi hát hả? Bà chủ bến chùa gật đầu: tôi không thể bỏ qua tuồng Bao Công Tra Án Quách Què được. Tuồng này là tuồng ác ôn, bi quan ly hiệp đủ hết, làm người ta chảy nước mắt. Cụ bà ấp úng: ngày mai là ngày giỗ chính. Bà chủ bến chùa thản nhiên: tôi đã lo đâu vào đó cả rồi. Thịt hầm, vịt tiềm, các món sữa soạn canh bát tiên cũng đã sẵn sàng rồi. Ngày mai mới bắt đầu xào nấu món khác. Cụ bà không biết nói sao nữa. Bữa dỗ tiên trong chiều nay, dưới bàn tay khéo léo của cô Năm Kim Ngọc và dưới tài chỉ huy linh động của bà chủ bến chùa nên rất bỉ bàn, khéo léo. Chú thích bỉ bàn, tức sẵn sàng, gọn ghẽ. Đọc tiếp. Tuy nhiên, cụ không thể hài lòng việc mụ em bỏ đi xem hát, gặp lúc trong nhà có dỗ, nhất là dỗ người vợ trước của chồng mình. Cụ sợ cụ ông cho là chị em cụ xem nhẹ ngày trọng đại đó. Dẫu sao đi nữa, chị em cụ phải tỏ ra chí tình với hương hồn người đàn bà bạc phước, cái người đàn bà bị trời sớm bắt đi để nhường cho cụ cái địa vị chủ phụ trong nhà này. Bà chủ bến chùa không để ý tới vẻ bất mãn của chị, cứ thao thao bất tuyệt. Chị có biết chuyện bà Lý Thần Phi 18 năm ở lò gạch không chị? Mèn ơi, cái bà vợ lớn của ông vua Chân Tôn ganh hiền gác bỏ bả. Vì thấy bả tuy là vợ bé mà đẻ con trai, nên mới sai quách què hãm hại bả. Tuồng như vậy mà không coi thì uổng biết mấy. Đêm nay con đào năm thinh mần vai bà Lý Thần Phi thế nào cũng lấy một lu nước mắt mấy bà mấy cô. Mà hỏng chừng tôi cũng khóc nữa. Cụ bà phì cười. Dì thì khỏi nói. Lúc nào dì cũng thủ sẵn hai chai nước mắt. Gặp chuyện không mấy dì mũi lòng, dì cũng sẵn sàng mở nút chai ra. Bà chủ bến chùa. Tôi ưa mềm lòng như vậy đó. Ôi, mình là đàn bà, lại già cả. Dẫu có khóc cũng chẳng ai quở, phải không chị? Dì làm gì thì làm. Ai dám quở dì? Bà chủ bến chùa cười khanh khách rồi nói. Thôi, tôi sửa soạn đi đây. Tôi rửa cái mặt đã. Rồi cất tiếng gọi cô Năm Kim Ngọc. Năm à, cái chai dầu dừa đâu rồi con? Mau đem ra để má sức cho trơn tóc. Con đem cho má cái áo lương nữa nghe không con? Bao giờ cũng vậy, lúc sửa soạn đi coi hát, bà chủ bến chùa cũng hí hửng, cũng nhộn nhàng. Khi xem hát, gặp lúc người hiền lương mắc nạn, bao giờ bà cũng quay qua lũ đầy tớ, con cái, bằng một giọng khô lạnh. Tao khóc ngàn bay. Rồi bà khóc ngon, khóc ngọt, khóc ướt khăn lau mép trầu, và bà hỉ mũi rồn rột, làm ai cũng phải tức cười. Cụ bà nheo mắt lại ngắm mụ em, chợt nhớ lại hình ảnh cô gái 17, 18 tuổi hồi 30 năm về trước. Cô gái ngoài việc mê hát tiều, còn mê ông đồng bà cốt. Thuở đó, bà chủ bến chùa vốn thích ngắm màu sắc loè loẹt, y quan mũ mũng của đào kép trên sân khấu, cùng y phục của loại bà cốt, đã đưa đẩy giấc mộng bà đi vào những cảnh thần tiên. Bà mê hát đến nỗi bị mẹ trị tội bằng cách cào đầu, và bà mê cốt đến nỗi bị thằng ngồi cốt bà chúa lèo dụ vào hậu liêu toàn dở trò đồi bại. Nếu không nhờ cụ bà thì bà đã bị mất trinh rồi. Ngày nay bà chủ bến chùa đã già, không còn ăn mặc lòe loẹt hực hở như thuở còn con gái, không còn mê lục cúng cùng màu sắc của đồ mã. Bà chia ra làm hai con người, con người thuộc dương bản của bà là con người khéo léo giữ việc nhà cửa, bếp núc nữ công. Con người âm bản của bà là người thích cảnh giàu sang, vinh hoa trong truyện tàu, trong tuồng hát. Hai con người đối chọi đó đã tạo cho bà một cuộc sống hứng thú, và trong bà trẻ hơn số tuổi 48 đang mang. Cụ bà dục xót xa nghĩ thầm. Mình già quá rồi chăng? Mình chỉ sợ cảnh cô đơn, nhưng trước cảnh nguyên náo dồn dập, mình không chịu nổi. Mình không thể mỗi đêm nghe tiếng trống, tiếng phèn la, tiếng nhạc, tiếng hát rùm beng hoài được. Phải có một khoảng nào để mình nghỉ ngơi chứ. Bà chủ bến chùa ăn mặc tươm tất, mái tóc xức dầu dừa láng lẫy, được bới ở sau ót ba vòng một ngọn. Chiếc áo lương đen làm nổi bật đôi neo và sợi dây chuyền vàng. Bà chủ có thói quen là phải đi đến rạp hát sớm, bởi bà thích cái không khí tiền trường. Trong khi đợi hát, bà vừa nhai trầu nhóc nhách, vừa ngắm nghía người nọ người kia, và nếu gặp người quen, bà tha hồ ngồi lê đôi mắt. Cụ bà trách nhẹ mụ em, nghe tiếng trống là vì muốn nhảy lăng ba. Bà chủ bến chùa nói, tôi đã thề là tôi không bỏ sót gánh này một tuần nào hết. Nó hát một tháng, tôi cũng đi coi suốt một tháng. Cụ bà lắc đầu cười,
Bà chủ bến chùa lấy khăn rằn đỏ trùm lên đầu. Thôi, tôi đi kẻo trễ. Cụ bà hái em, mới chập choạng tối mà là trễ. Ngồi nhà mà nghe trống đánh ở đẳng y như ngồi bằng trong vậy. Khi bà chủ bến chùa đi rồi, cụ bà xoay qua hỏi mụ bà Chẩn. Con Lương rộng trong diệm sành đó nấu được một nồi cháo không? Mụ bà Chẩn nói, còn hai con Lương chứ. Cụ bà nói, nhà có bột bán, nắm rơm phơi khô. Mụ ra xẻo bùn cắt ít cọng môn ngọt về đây nấu cháo Lương cho bà chủ đi coi hát về giải lao nghe hôn. Mụ ba Chẩn nói với thằng Bèo, mày làm ơn cầm đèn lồng soi giùm tao, kẻo tao cắt môn ngứa thì nguy. Cụ ba nghĩ lại cảm ơn ông bầu gánh đã ở lại làng này hát gần trót tháng. Có vậy bà chủ bến chùa mới ăn dầm nằm về tại đây. Cụ ba bước lên phòng cụ ông, thấy chồng nằm dắt tay ngang trán, cụ không dám kêu. Vào những ngày giỗ cụ bà họ Lê, cụ không dám tới gần chồng hỏi han chuyện này, chuyện nọ. Mỗi năm, cụ phải dành cho chồng hai ngày này để cụ ông sống trọn vẹn cho cái quá khứ bi thảm xa xưa. Có nhiều lúc cụ băn khoăn tự hỏi, không hiểu ông có quên bà trước hay không? Biết đâu bà đã thành tiên hoặc đi đầu thai xứ khác rồi. Mà dầu cụ bà họ Lê có đi đầu thai hoặc đã thành tiên hay không, cụ vẫn sợ cái bài vị trên bàn thờ. Trên nền gỗ son, hàng chữ thép vàng như chói mãi cái vong linh của cụ bà họ Lê một cách rực rỡ. Chương 15. Cắm xong cây nhang ở bàn thờ cụ bà họ Lê, cụ ông trở về buồn. Bây giờ đã khuya lắm rồi, cụ phải vào giường, dẫu có ngủ được hay không. Ở nhà dưới, cụ bà vẫn còn thức, vừa trò chuyện rù rì với bà chủ bến chùa, vừa ăn cháo Lương nấu môn ngọt. Đặt lưng vào giường, cụ dục nhớ đêm này hồi hơn 30 năm về trước. Cụ bà họ Lê khóc nức nở sau khi nghe đồn triều đình sai các quan địa phương đi lùng bắt tất cả con cháu dòng họ quan Tả Quân Lê Văn Duyệt đem đi trảm thủ. Đêm hôm đó không trăng, sao mọc đầy trời. Tự tay cụ ông đổ chất bột tỳ sương vào tô bánh canh bột gạo nấu với tôm cho vợ. Trước khi dùng tô bánh canh trộn độc dược để quyên sinh, cụ bà họ Lê tắm gội sạch sẽ, mặc áo dài tử tế, lên trung đường đốt nhang lại Phật Quán Âm, rồi lại tất cả bàn thờ ông bà bên chồng. Xong xuôi, cụ bà họ Lê đem tô bánh canh vào buồng riêng, đóng cửa lại và chết trong đó. Cụ ông chôn xác vợ cũng trong đêm hôm đó với 8 người lực điền. Khi hai bó đuốc đã tàn thì cuộc chôn lén đã hoàn tất. Cụ ông và mọi người trở về nhà vào lúc bình minh ló dạng chân trời. Cụ vào căn buồng cũ, nhìn chiếc giường trống trải chiếu đậu, khóc ào ào như mưa gió và ngã bệnh nằm đó suốt một tháng trời. Đêm nay, cụ vẫn còn nhớ lại rõ từng chi tiết cái đêm chôn vợ. Lòng cụ đã phai hết đau khổ, phai hết cái hình ảnh thảm khốc lúc cụ mở cửa buồng, bắt gặp vợ lăn lộn bên vũng máu tuôn từ miệng. Chất bột tỳ sương kết thúc một mạng người quá mau, quá ghê gớm. Đôi mắt người đàn bà bạc phước nhìn cụ trừng trừng, như nhìn vào cõi sống rồi trợn ngược lên, mất hết ánh sáng của nguồn sinh lực. Cái hình ảnh đó, mãi về sau, vẫn làm cụ xem nhẹ mọi tai ương, mọi gia biến, vì tất cả chẳng có gì thê thảm hơn cái việc cụ phải tra thuốc để giết vợ, giữa lúc tình chăn gối vẫn đang mặn nồng. Mãi tới canh tư, cụ ông mới ngủ. Đang lúc lúng sâu vào cơn mê hỗn độn, thì có tiếng ồn ào ở trung đường. Cụ ông choàng tỉnh dậy, thoáng nghe tiếng cụ bà. Ôi! Ổng chỉ có cái bệnh do tuổi già gây ra, chớ có đau ốm chi đâu. Mà quên nữa, tao sẽ nói ổng nấu thang thuốc nào mà có vị dưỡng thần ích quyết như Phục Linh, Địa Hoàng, Dương Quy cho nhiều thì ổng mạnh khù chớ gì. Một giọng ỏn thoát và trong trẻo cất lên. Uống thuốc ta hoài không bớt thì uống thuốc tây, nhà con đem thầy thuốc Lâm về đây, trước là coi bệnh cho ba, sau nữa là để coi mắt con Năm. Té ra bà Thông từ Vĩnh Long về thăm nhà. Chà chả, đêm qua không ngờ cụ mệt nên dậy trưa như vậy.
ánh nắng đã tràn qua các khe hở của tấm vách bổ kho rồi còn gì. Tiếng cụ bà:
Tao coi bộ ông thầy thuốc đó đã trọng tuổi rồi.
Dạ, ổng mới có 32 tuổi, vừa mãn tang vợ, may mà ổng chưa có con riêng.
Mèn ơi, ổng lớn hơn con 5-14 tuổi.
Tiếng bà chủ:
Ôi, trai 30 tuổi hãy còn xinh, gái 30 tuổi như chình mắm nêm, bộ chị không biết hay sao?
Cụ bà cười hăng hắc: Té ra, dì bằng lòng đám đó rồi hả? Nói mà nói vậy chơ, cái ông thầy thuốc này có vẻ trắng trẻo, nghiêm trang, mặt mày phúc hậu lắm mà.
Bà chủ nhỏ giọng: Chuyện đâu còn có đó, để tôi lo trà rượu tiệc tùng trước đã.
Bà Thông cười: Ông tốt nghiệp trường thuốc ở ngoài Hà Nội, tuy không giàu có gì nhưng mà cái nghề thầy thuốc tay hốt bạc mấy hồi.
Cụ bà tán thành: Con Thông nói phải lắm.
Cơm nước xong xuôi, dì nên đưa họ về bến chùa, coi qua nhà cửa, giường tược của vợ chồng dì cho biết.
Bà Thông cười:
Ủa, con Năm đâu rồi?
Cô Năm Kim Ngọc nói lảng: Thôi để em đi chợ. Bà Thông vẫn chưa tha: Nè Năm, em biết hôm nay chị về đây để làm chi không?
Cô Năm Kim Ngọc làm thinh, mặt đỏ bừng vì mắc cỡ, bà chủ bến chùa can thiệp ngay:
Nè ba, cháu đừng phá em. Để nó đi chợ cho mau, bà con mình còn lo xào nấu thêm vài món nữa chứ.
Bà Thông cười: Có cháu đây dì khỏi lo. Cháu có thể vẫy tay một cái là dọn đủ 10 cái tiệc chứ đừng nói là một tiệc.
Dì vẫn biết cháu tài. Thôi, đã trót thì phải trét. Dì giao con Năm cho cháu gả bán đó. Cháu liệu làm mai sao cho vuông tròn thì làm.
Bà Thông sửa soạn chất trà, bánh, rượu, trái cây lên chiếc mâm thau chân quỳ, rồi sai con Bún đem lên trung đường để cúng. Ngoài ra bà mở vali, lấy 2 xấp nhiễu, 1 xấp màu trứng sáo nổi bông cúc bạc tặng cô Năm Kim Ngọc, còn xấp kia màu trắng để tặng cho cụ bà.
Cô Năm Kim Ngọc đi chợ chừng 2 tiếng đồng hồ sau mới về tới nhà. Mọi người xúm lại lo nấu nướng, trong lúc cụ ông ngồi trên trung đường tiếp chuyện với các vị bô lão đến dự tiệc. Trong số các bô lão có 3 vị dự buổi chôn lén cụ bà họ Lê. Còn những vị kia đã siêu lạc xứ khác hoặc đã qua đời. Ngồi đối diện với những người đã từng làm nhân chứng cho tấn thảm kịch đã qua của cuộc đời mình, cụ ông không còn biết xúc động nữa. Cụ nghĩ thầm:
Họ và ta cũng sắp khuất núi rồi còn gì nữa. Còn gặp mặt nhau ngày nào là còn mừng ngày đó.
Tuy nhiên, nỗi xót xa mơ hồ cứ dâng lên tâm hồn mỏi mệt của cụ. Cụ lại nghĩ:
Sao ta lại rầu rĩ không biết? Ta nào có sợ chết, ta nào còn nhớ người vợ bạc phước. Việc gì mà ta rầu đây?
Cụ không thể biết được nỗi thương xót của mình đối với kiếp người. Cuộc đời trôi mau quá, thật không nghĩa lý gì hết. Trước mắt cụ là những mái tóc bạc phơ, lòng khuôn mặt nhăn nheo, không có quyết sắc, không còn nét rạng rỡ như ngày nào họ đã dùng sức mạnh đôi cánh tay để đào quyệt cho cụ bà họ Lê. Khi cụ bà bắt đầu dọn cổ thì ông Thông và ông thầy thuốc Lâm ở Mỹ Tho về tới. Ông thầy thuốc Lâm phốp pháp, có khuynh hướng mập mạp nhưng chưa mập. Nước da ông trắng trẻo, sống mũi cao, mắt mang kính cận. Trong lúc âm tiếp chuyện với khách thì bà chủ bến chùa lén cho người về bến chùa báo tin cho chồng sửa soạn tiếp khách. Cụ bà gọi cô Năm Kim Ngọc:
Năm, con coi trà bưng nước ra mời khách nghe Năm.
Bà Thông kéo cô vào buồng, lấy chiếc áo gấm Thượng Hải ép cô mặc vào. Cụ bà còn nhắc:
Ủa, cây kiền chạm đâu mà không đeo vậy Năm?
Bà chủ bến chùa vội đi lấy cây kiền trong giao cổ con gái, rồi đứng dang ra xa ngẫm nghía. Áo gấm điều này sang quá, rọi nước da con nhỏ đỏ ửng.
Cụ bà dặn: Có bưng nước mời khách thì cũng ở cà ra ngoài trung đường một chút, đừng bắt chước tụi con gái nhà quê vừa mới bưng nước ra là bươn bả vô nhà liền, đàn trai chỉ kịp dòm cái lưng mà thôi.
Bà chủ lại dặn: Đừng có khớp, đừng có rung rồi làm đổ nước tùm lum mà thiên hạ quở mình vụng về.
Cô Năm mặt tái mét không còn hột máu, đã vậy bà Thông còn chìa môi nhọn mỏ: Người ta là dân Tây học, mình phải tự nhiên, dạng dĩ mới được. Chị phải đặt em vào đám này,
bỏ qua rất uổng. Tuy tuổi tác vợ chồng có hơi chênh lệch, nhưng gẫm lại cũng chẳng hại gì. Khi cô Năm Kim Ngọc bưng nước ra ngoài, thì cụ bà chủ bến chùa, bà Thông áp mặt gần vách, lấy cây nại cho kẻ vách thêm rộng để theo dõi nhất cử nhất động của cô và của thầy thuốc Lâm. Cụ bà thì thào, ông thầy thuốc liếc con nhỏ quá xa. Bà Thông ỏn ẻn, mẹ ơi, chứ chi mà mặt con nhỏ đỏ thén. Y chà, coi bộ nó lóng cống quá, coi chừng làm đổ nước lên tay khách. Bà chủ bến chùa cũng hồi hộp quá cỡ. Bà chú mục tới thầy thuốc Lâm nhiều hơn rồi bình phẩm. Ông thầy thuốc coi bộ tốt tướng dữ. Cụ bà chắc lưỡi. Thiệt là nơi xứng đáng. Ông thầy thuốc mà cưới con Năm về rồi thì tôi sẽ cho nó 4 lượng vàng. Bà Thông nói, con Năm có tướng sang như Nam Phương Hoàng hậu. Nó mà mặc áo có eo thắt, dồi phấn thoa son, đeo hột xoàn vào thì có tướng con gái thị thành. Bà chủ nói, thôi để tôi coi qua cổ bàn một chút. Cụ bà ghẹo mụ em, tối nay dì còn đi coi hát nữa thôi. Bà chủ bến chùa, tôi đã nói với chị, cưới hỏi là một chuyện, còn đi coi hát là chuyện khác. Đối với bà chủ bến chùa, muốn chinh phục khách khứa không gì hơn cổ bàn, và đức tính của phụ nữ không gì thể hiện rực rỡ bằng những hoạt động bếp núc. Cụ bà hài lòng lắm. Tuổi già của cụ ngoài thú coi hát, nghe đọc truyện tàu, chuyện cưới gả, mài mối mới có thể giúp cụ tìm được kích thích trong đời. Khi dọn cổ bàn lên bàn thờ, bà chủ bến chùa bước xuống nhà dưới, lấy 1 quan tiền đưa cho thằng Bèo. Coi muốn cho tao cổ xe ngựa lập tức. Bà tự dọn cho mình 1 mâm rồi ngồi ăn thong thả, xong xuôi bà đi tắm súc miệng. Vừa lúc đó cổ xe ngựa đậu trước cửa ngõ. Cụ bà hỏi, dì về nhà hả? Tôi về nhà chuẩn bị tiếp khách. Bà Thông cùng cô Năm Kim Ngọc lo dọn bàn, đãi ăn khi tuần nhang trên bàn thờ đã lụng. Trong lúc đãi ăn, cô Năm Kim Ngọc dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Bà Thông nói với ông thầy thuốc Lâm, nhà này đơn chiếc, mỗi khi có dỗ quẩy tiệc tùng, má tôi phải nhờ tới con em tôi đây, một tay nó lo liệu việc chợ búa và bày biểu việc nấu nướng. Ông thầy thuốc Lâm liếc qua cô Năm Kim Ngọc cười tủm tỉm, rồi chăm chú thưởng thức món vịt tiềm. Xế xế, sau tuần nước trà, bánh ngọt, ông Thông rủ ông thầy thuốc Lâm, cụ bà và bà Thông đến viếng nhà bà chủ bến chùa. Thế là, cụ bà thập phần hoan hỷ xách giỏ trầu đi theo con rể. Trên xe, ông Thông hỏi bạn, Toa xem con em vợ của Moa thế nào? Chú thích, Toa, Moa, tiếng Pháp. Cách gọi thân mật sùng sả, xưng hô mày tao. Đọc tiếp. Ông thầy thuốc Lâm cười, chỉ sợ cổ chê Moa lớn tuổi. Cụ bà giọt miệng, cái đó tôi bảo đảm, quan thầy thuốc chớ ngại. Chỉ sợ quan thầy thuốc chê cháu tôi quê mùa mà thôi. Chương cuối. Mọi việc diễn tiến tốt đẹp. Sau buổi đi thăm nhà ông chủ bến chùa, thầy thuốc Lâm như bị mê hoặc với vườn trồng cây kiểng của ông ta. Hơn nữa, ông chủ bến chùa vốn người minh hương, có óc thẩm mỹ, biết chân dọn nhà cửa theo cung cách quý phái của người Trung Hoa. Những liễn, đồ gỗ, đồ đồng đều gửi mua ở Quảng Châu, Phúc Kiến. Đẹp nhất là bức họa thật lớn bày ở đại sảnh mô phỏng theo nét họa danh sĩ Đường Bá Hổ, làm cho đại sảnh cực kỳ rực rỡ. Và cái đỉnh bằng đá đại lý bày gần bên án thư đã chứng tỏ sự khéo trang trí của chủ nhân. Thầy thuốc Lâm trở về Vĩnh Long theo vợ chồng ông Thông. Chừng 1 tuần lễ sau, ông bà Thiên Hộ, cha mẹ của thầy lót tót mướn tàu qua thăm ông chủ bến chùa. Hôm đó, gặp ngày mùng 1 âm lịch. Ông bà ăn chay, cô Năm Kim Ngọc bày một tiệc chay thật ngon để đãi khách. Thưởng thức từng món chay cực kỳ tinh xảo của cô gái nhà giàu miền thôn giả, ông bà Thiên Hộ bằng bụng lắm. Cuộc đi hỏi vợ của thầy thuốc Lâm tiến hành trong dòng thông cảm, hòa khí. Cụ bà hài lòng lắm. Bà chủ bến chùa xem hát vài đêm nữa rồi trở về bến chùa để nghỉ ngơi, dưỡng sức, coi sóc việc nhà và chuẩn bị sắm sửa đồ tuế nhuyễn cùng đồ hồi môn cho con gái. Bây giờ là lúc bà trở về với công việc một cách công khai. Đêm nào bà cũng lục đục thức tới canh ba, nếu không may giá thì coi lại sổ sách. Lụi hụi mà gần tới ngày đưa ông táo về trời. Bà chủ bến chùa sai cô Năm Kim Ngọc tráng bánh tráng, quết bánh phồng và làm hàng chục cân mứt. Bà chia cho cụ bà phân nửa những bánh mứt và cụ bà tặng lại bà 40 dưa hấu. Cụ bà buồn lắm. Căn nhà mênh mông trở lại quạnh hiu với đôi vợ chồng già và một lũ người giúp việc ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Một buổi trưa sau giấc ngủ ngắn, cụ bà chợt nghe ở bếp có tiếng léo xéo của mụ bà Chẩn. Chà chà, cái khu kho riêng này ở đâu vậy chị Tám? Tiếng mụ Tám chà. Thì cậu Hai Đường ở ô cấp mua cá thu, kho luôn ở đó rồi đem về. Chú thích. Ô cấp. Cap Saint-Jacques, tên gọi thành phố Vũng Tàu thời Pháp. Đọc tiếp. Cậu thiệt là chịu khó, đàn ông đàn yết gì mà từ ô cấp bưng trách cá về đây. Cụ bà bước xuống giường, bước tới chiếc rương đen mò sâu tiền điếu. Khi xuống nhà dưới, cụ dòm qua thố cá thu rồi thưởng tiền cho mụ Tám chà. Cụ rầy, để cho ông Cốc ngủ. Tụi bay chót chét nói rùm lên thì cả làng đều thức ráo trọi. Còn con bún đâu rồi? Mụ ba Chẩn nói, dạ nó đi quơ củi ở ngoài vườn. Cụ bà nói với mụ ba Chẩn, nhớ biểu nó kiếm mía lau rễ tranh lá mã đề về nấu sâm thang cho ông Cốc uống giải nhiệt ngang. Rồi cụ quay qua mụ Tám chà. Lóng đài bà chủ làm giống gì mà ở miết bên nhà vậy chị Tám? Dạ thưa bà Cốc, bà chủ đi thăm ruộng và sửa soạn phẩm vật để ăn Tết. Cụ bà hờn mát. Mày nhớ nói lại với bà chủ của mày là tao phiền nó ghê lắm ngang Tám. Hôm kia nó đi qua lò tương mà không ghé thăm tao. Rồi nay nó không qua thăm tao, còn mày đặt cho cá thu kho rim làm gì? Dạ thưa bà Cốc, bà chủ của con đăng đăng đê đê công việc có rảnh rang gì đâu. Chú thích, đăng đăng đê đê, tức còn nhiều thứ phải làm. Đọc tiếp. Thì nó phải lui tới tao cho phải đạo chứ. Thiệt tao vô phước, đầu đuôi có mụ em gái mà nó coi tao như người dân nước lã không bằng. Tuy nói vậy chứ cụ bà lui cui sắp vào cái thúng của mụ Tám chà hũ mắm còng, 4 trái dưa leo và 2 ổ bánh tổ. Cụ nói, mày về nói với bà chủ mày là sáng mốt tao đi dâng hương ở chùa Phiền Hương và sẽ ghé nhà nó ăn chay. Nhớ trình với nó là tao chuẩn bị 2 mâm trái cây và 2 thúng nếp, 1 thúng đậu cho sẵn sàng. Khi mụ Tám chà về rồi, cụ bà nhìn thố cá kho rim cười vui vẻ. Mụ em gái của cụ lúc nào cũng tưởng nhớ tới cụ. Cụ nghĩ thầm, con đó rộng rãi, thích ăn mặc sung sướng. Hồi cỡ tuổi nó, mình chẳng dám ăn xài. Mãi tới khi con gái lấy chồng sang trọng, giàu có, mình mới bỏ bớt thói cần kiệm. Bỗng cụ chợt nghĩ, không phải vậy đâu. Có lẽ mình thấy mình già rồi nên ăn uống sung sướng để chờ ngày chết hay chăng? Năm nay, ổng đã yếu nhiều rồi. Nước mắt cụ dục ứa ra. Có lẽ nào người già cả chỉ tìm hưởng thụ món ngon rồi đợi cái chết hay sao? Bấy lâu nay, cụ đi lễ chùa cũng là do cái chết ám ảnh chứ không phải vì muốn cầu phước cho bà cai tổng hay cho bà thông. Nhưng ngay trong cái tuổi mệt mỏi cần yên nghỉ này, cụ dục thấy sự sống quá quý báu vô ngần. Nó giống như lúc cụ xem một vở tuồng vui sắp chấm dứt. Cái vui thưởng thức lại còn xem cái diễn ảnh lúc giảng hát, nên không còn trong trẻo toàn vẹn nữa. Cụ nói thằng Bèo, mày ghé lò bún, mua bún về cho ông Cốc chan nước cá kho rim ngang Bèo. Hổm rày, ông Cốc ăn ngủ không ngon, vậy mình phải đổi món cho ổng. Cụ đi rửa mặt, và khi bước tới bàn uống nước, đã thấy cụ ông ngồi sẵn ở đó rồi. Bàn nước đặt bên cạnh bộ ngựa bằng gỗ. Một khung cửa mở rộng, trông ra đầm nước mênh mông, ở đây khuất bóng mặt trời buổi xế nên mát mẻ. Buổi xế hôm nay tạnh ráo, hơi se lạnh. Gian đầm nước, hàng cây điên điển trổ những cụm hoa vàng, những đàn vịt trời le le, chàng bè đậu đầy bãi bùn loáng vàng ánh nắng. Cụ bà ngồi ăn trầu, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Cụ ông hút thuốc và nhả từng cụm khói trắng bay lười biếng lên cao rồi tan dần dần. Cụ ông có cảm tưởng đây là chỗ ngồi trong khoảng đời còn lại của đôi vợ chồng già. Còn bún chăm cho cụ ông bình trà rồi sửa soạn đông gạo đi nấu cơm. Ngoài sông có tiếng ghe thuyền bơi sàng sạc.
Một giọng hò trong vắt cất lên cao. Cụ bà nói, ông à, mai tôi đi dâng hương. Cụ ông lơ đãng ờ một tiếng, rồi không biết nói gì hơn. Trong đầu óc mệt mỏi của cụ, một thoáng mơ màng êm dịu lướt qua. Cụ thấy cả một chuỗi ngày tuôn xối xả như dòng thác. Và lật bật hình ảnh cụ bà họ Lê dù đã vùi sâu trong ký ức của cụ. Nhưng người vợ ngồi trước mặt cụ, năm xưa nào đó, ưa mặc vải ú đen, cứ sáng sáng cắp rổ đi ngang qua ngôi nhà này để đến chợ Trung Lương. Thuở đó, cụ còn sống hạnh phúc với người vợ họ Lê, nên cụ không hề để ý tới người con gái đó. Rồi đó, sau cái chết thảm khốc của người vợ họ Lê, nàng được cụ rước về đây để coi sóc việc nhà và giữ ngôi chủ phụ cho tới bây giờ. Hôm nay, tự dưng cụ thấy thời gian qua thật mau. Cô gái cắp rổ buổi sáng đi qua cửa, đã thành bà già ngồi trên bộ ngựa gõ, ăn trầu chóc chách. Ưa nói những lời hờn dỗi, nhưng sao mà mặn tình âu yếm với tất cả mọi người thân thuộc. Cụ bà ân cần. Dưa hấu đầu mùa ngon lắm, ông ăn không? Cụ ông gật đầu, cụ bà chọn trái dưa xanh sẫm, cuốn quăng queo, rồi xẻ đôi ra, mừng rỡ. Tôi mà lựa trái dưa nào thì ruột nó đỏ như mặt trời mọc. Cụ ông nói, mặt trời lặn cũng đỏ vậy. Cụ bà rầy, nói mặt trời mọc vẫn hơn chứ. Tôi vốn cử kiên chuyện gì gợi đến sự chết chóc, chuyện tàn mạc. Cụ ông mỉm cười, ngồi trầm ngâm một lát, cụ bỗng hỏi vợ. Tôi hỏi thiệt bà nghen, trước khi chết, bà có nghĩ tới chuyện gì phải làm không? Cụ bà tỏ vẻ phật ý. Mắc mớ gì mà ông cứ nói tới chuyện chết chóc hoài vậy? Mình già rồi, chuyện chết chóc đâu có gì đáng ngại. Cụ bà sợ hãi nhìn chồng, hẳn cụ ông đã cảm thấy trong người ra sao, hoặc có cái linh tính gì đó nên mới nói những câu quái gở như vậy. Cụ bà nghẹn ngào. Ông đừng làm tôi sợ. Vừa khi chạm vẻ mặt thảng thốt của vợ, cụ ông bỗng cảm thấy hối hận. Nếu cụ phải chôn cụ bà và ngược lại cụ bà phải chôn cụ, thì người ở lại làm sao chịu nổi cái không khí thê lương của căn nhà mênh mông này. Cụ ông bỗng cười. Nè bà, hôm rằm vừa rồi tôi có xem bói ở ngoài chợ Mỹ Tho. Thầy bói nói số tôi phải chôn thêm một người vợ nữa lúc tôi gần 80 tuổi, rồi cưới thêm một người vợ bé nữa. Cụ cười hền hệt để cho cụ bà an lòng. Tôi cảm thấy khỏe mạnh dần dần, sang năm thế nào tôi cũng cưới vợ bé. Cụ bà hỏi, thầy bói mắc dịch nào đoán quẻ gì mà kỳ cục vậy? Ngoài kia, nắng đã dịu dần, mặt nước dần dần ngả sang màu xám.